sống tâm hành đầy được vì thanh đệ chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chẳng biết đời thân 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 không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hãnh như vậy không chỗ nào tôi cần nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Con kính hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 4 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Đao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều và Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật Pháp Đức Thích Thâm Ma, bài học hôm nay, Kinh Thập Thượng, Ba Pháp. Ba Pháp cần được ứng. Ba minh tinh, hữu tình, sanh diệt trí minh, chư lậu tận trí minh, sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Nhất Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Thành đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền được ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước tiền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính vấn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con xin kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, ba pháp, ba minh. Có ba pháp có nhiều tác dụng, có ba pháp cần phải tu tập, có ba pháp cần phải biến tri, có ba pháp cần phải đoạn trừ, có ba pháp chịu phần tai hại, có ba pháp đưa đến thù thắng, có ba pháp rất khó thể nhập, có ba pháp cần được sanh khởi, có ba pháp cần được thắng tri, có ba pháp cần được tác chứng. Thế nào là ba pháp cần được tác chứng? Ba minh, túc mạng trí minh, hữu tình sanh diệt trí minh, chư lậu tận trí minh, đó là ba pháp cần được tác chứng. Như vậy, ba pháp này là thật, chân, như thị, không phải không như thị, không thể sai khác được. Như Lai giác ngộ, chánh đẳng chánh giác, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Vi điểm nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Sa thú, sa thú, Phật tử là tinh hành. Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Thăng Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, cảm ơn sự nhiệt quyết. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại đức Minh Thành cùng chư tôn tăng đàn có mặt ở thành đường. Kính chào cô tu nữ và các vị chị nam chị nữ. Kính thưa quý vị, thường thường ở trong đời sống của chúng ta đó, hoặc là ở trong cái những cái sự tu tập đó, có lúc chúng ta nghe có những người ta nói rằng là Đức Phật dạy 84.000 pháp môn, thì hoặc là 81.000 pháp quấn, 84.000 pháp quấn, thì chúng ta muốn tu tập pháp nào thì tu tập cũng được. Thì thật sự ra quý vị, cái lời nói đó nó không có chính xác. Thật sự đó, thì Đức Phật đã dạy 84.000 pháp môn, nhưng mà ở đây chúng ta cần phải biết có những pháp cần phải đoạn trừ, có những pháp cần phải tu tập, và có những pháp cần phải được tác chứng. Cũng như ngày hôm nay chúng ta sẽ học về ba minh. Đây là những cái pháp mà chúng ta cần phải tác chứng. Thật sự đó, nếu mà một vị mà cố gắng tu tập, đời này chúng ta không có tác chứng được, nhưng mà nó cũng làm cái duyên lành cho đời sau, hoặc là những cái đời sống tương lai. Thì ở đây ba cái pháp này có nghĩa là ba cái pháp nào quý vị? Túc mạng minh, rồi sanh tử minh và lậu tận minh. Mà ở trong bài học này là dùng là hữu tình sanh diệt chứng minh, chư lậu tận chứng minh. Thì do cái cách dùng từ là chúng ta thấy nó hơi khác thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta kêu gọn lại là ba minh nói về thứ nhất là túc mạng minh, thứ hai là sanh tử minh, và thứ ba là lậu tận minh. Vậy thì túc mạng minh là làm cho cái vị đó sẽ nhớ được những đời sống quá khứ của mình bằng những cái nét đại cương hay là những cái nét chi tiết vân vân. Hữu tình sanh diệt chí minh có nghĩa là sanh tử trí, sanh tử minh á, thì cái vị này sẽ biết được chúng sanh đó tử chết do cái nghiệp gì và tái sanh ở cảnh giới nào vân vân. Cuối cùng là lậu tận minh á, thì đây là trí để mà đoạn tận diệt sạch tất cả các lậu hoặc. Kính thưa quý vị, để chúng ta biết rõ sâu sắc hơn như thế nào là túc mạng minh, như thế nào là sanh tử minh và như thế nào là lậu tận minh, thì xin kính mời quý vị hãy nghe thời thuyết giảng của Thượng Tọa Phật Tăng, và sau đó là phần thảo luận của Chư Tăng. Giờ này xin thay mặt đại chúng ở trong room xin kính thỉnh Thượng Tọa Phật Tăng từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sakkhaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay đó thì chúng ta học về ba minh. Đây là nói đến ba cái sự hiểu biết hay là ba cái sự thấu rõ về các pháp của thế gian liên quan đến ba cái loại minh này. Thì có một điều đó là cái gì người ta nói là thấy, biết, hiểu thấu rõ là sự sáng suốt. Nhưng mà cái sự sáng suốt của một cái sự biết được một cái sự gì, cái việc gì nó thông thường ở trong cái đời sống. Thí dụ như một người mà biết về cái việc làm này hoặc cái việc làm kia trong cái nghề nghiệp của mình, thì cái biết đó người ta gọi là thông minh trong cái nghĩa thông thường. Nhưng mà nó không thể nói ở cái phương diện minh, ở trên phương diện ba cái pháp này. Bởi vì khi mà nói đến cái sự hiểu biết ở trong đạo Phật á, thì chúng ta biết trong kinh á, gọi là cái phần Tam minh, nói trong kinh gọi là tam minh hay là bát minh, thì trong những cái trường hợp đó gọi trong những cái sự gọi, còn gọi là cái sự hiểu biết hay cái sự thông đạt về một pháp nào đó. Nhưng mà hôm nay đó thì chúng ta học ba cái loại minh này ở trong cái đoạn cái chi pháp, ba chi pháp này đó, thì Ngài Xá Lợi Phất này dạy rằng Tisso Vichcha Búp Bê Qua Qua Sa Nút Nút Sát Tí Nhà Năng Vichcha Tục Bát Đa Thế Nhật Năng Vichcha Sa Qua Năng Khe Bê Kha Dê Nhà Năng Vichcha Ime Tà Dô Tham Mà Sát Chí Cà Tát Ba. Thì ở đây đó bản Việt dịch thì dịch rằng ba minh đó là túc minh, túc mạng trí, minh sanh minh chúng sanh, sanh tự trí và minh lậu tận trí. Đây là ba pháp cần đắc chứng. Như vậy thì ba cái pháp này làm cho chứng đắc, làm cho thành tựu với một cái người, một cái vị hành giả tu tập đó. Thì cái điều mà trong pháp á, ở trong những cái chi pháp mà liên quan đến cái bài kinh thập tự này, thì chúng ta cũng biết đó là có những pháp cần phải đoạn trừ, có những pháp hạ liệt cần phải tu tập, có những pháp cần phải biến chi, có những pháp cần phải tăng chi, có những pháp cần phải tác chứng. Thì nhiều trường hợp, nhưng mà ở trong trường hợp ba cái pháp này đó, thì Ngài Xá Lợi Phất này gọi là cần phải làm cho chứng đắc, làm cho chứng đắc. Thì ở đây đó là chỉ cho ba cái loại minh hay là ba cái sự hiểu biết, đó là vì chờ chúng tôi một chút, đó là túc mạng minh, hữu tình sanh diệt minh và lậu tận minh. Thì cái chữ minh ở đây đó thì theo định nghĩa là gì, là từ cái chữ vichcha, tức là cái sự biết rõ hay là cái sự thấy rõ, hay là mình có minh, tức là có cái sự sáng suốt, có cái sự sáng suốt. Thì như vậy thì cái gì mà có cái sáng suốt trong đó, mà đặc biệt ở đây là sáng suốt trong cái túc mạng minh, sáng suốt trong cái sanh tử minh, thiên nhãn minh, hoặc là sáng suốt trong cái việc mà đoạn trừ được vô minh để minh sanh khởi, đó là lậu tận minh. Thì cái điều này muốn nói đến, thì trước tiên đó chúng ta thấy rằng khi nói đến minh là một trong những cái pháp mà chúng ta thường được biết đó, đó là trong một cái tiến trình tu tập của một vị hành giả, tức là mình làm cho cái gì, tức là mình làm cho những cái pháp được thành tựu, đó là minh và hạnh. Quý vị nghe rằng Nicca Charana, minh và hạnh, minh và hạnh. Thì cái minh ở đây đó là cái sự hiểu biết, sự thấu triệt. Còn hạnh là các cái công hạnh. Minh hạnh là hai cái pháp mà cái vị hành giả tu tập để được thành tựu cái quả vị giải thoát, cái quả vị giải thoát. Và ở đây đó, minh hạnh á, minh á thì giống như cái gì, giống như cái đôi mắt của con chim, cái đôi mắt của con chim. Vì con chim mà muốn bay được á, thì mới thấy đường mà bay đó, thì phải có cái đôi mắt quan sát để nhìn đường mà bay. Và hạnh ở đây được ví như là cái cánh của đôi chim, đôi cánh của chim như vậy. Bởi vì nếu mà thấy đường bay mà không có cánh để bay á, thì rõ ràng con chim nó cũng không bay được. Và nếu có cánh mà bay đó mà không có đôi mắt để bay thì không thể bay đúng cái định hướng của con chim muốn bay. Như vậy thì ở đây đó được ví dụ như là minh và hạnh, minh và hạnh. Thì khi mà minh và hạnh đó là hai cái pháp tương trợ với nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Và một người để mà có minh được á, thì cái người đã phải có, cái vị hành giả cần phải có công hạnh. Tức là mình nói là cái người tu đó là cần phải có những cái công hạnh để mà mình thực hành. Ví dụ như các cái pháp độ ba la mật, hay là các cái sự tu tập về trên phương diện giới định tuệ, có sự tu tập giới định tuệ thì mới có thể thành tựu được quả vị thánh nhân, hay thành tựu được ba minh. Và minh nó cũng là nhờ có minh mà các cái công hạnh nó có thể đạt được cái sự viên mãn. Chúng tôi nói điều này không phải là mâu thuẫn, nhưng mà nếu như mà trong cái việc thực hành của mình mà mình có cái trí tuệ, có cái minh ở trong đó, thì mình sẽ là có thể là thực hành nó có thể dễ dàng, và dễ dàng đi đến cái sự thành tựu. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là khi nói đến cái gọi là cái công hạnh của một cái vị hành giả, thì cái vị hành giả đó phải có đầy đủ cả minh lẫn hạnh, thì cái vị đó mới có thể đạt được cái quả vị như mình mong muốn. Thì ở đây đó, trước tiên chúng tôi nói rằng là cái túc mạng minh trí, tức là minh minh túc mạng trí đấy, ở đây được chỉ cho cái là cái minh. Thì một đời, cái điều mà chúng ta biết ở đây đó, đời 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 sống của chúng sanh đó, thì trong kinh gọi là nó là tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, tức là nó không có biết khởi điểm từ đâu, không thể nói là khởi điểm từ đâu. Bởi vì theo trong lý duyên khởi đó, thì cái chi đầu tiên mà chúng ta gọi đó, cái chi đầu tiên để mà sanh cho 11 chi còn lại đó là vô minh. Nhưng mà cái đời sống mà chúng sanh có hiện hữu trong cái thế giới này đó, cái thế giới mà chúng tôi gọi là cái cõi đó, cái cảnh giới mà chúng sinh tái sanh đó, thì cũng chỉ là trong 31 cõi mà thôi. Cũng chỉ là 31 cõi mà thôi. Và chúng ta không biết là nó sẽ kết thúc ở đâu, và nó khởi điểm từ đâu. Hay ở một chỗ khác đó, chúng ta biết rằng được gọi là vô thủy là luân hồi. Vô thủy là luân hồi, tức là luân hồi này nó sẽ là miên diễn từ đời này sang cái đời khác, và nó không bao giờ có điểm kết thúc nếu một chúng sanh chưa đạt được minh, một chúng sanh chưa đạt được một trong đạt được trong ba cái loại minh này, là như vậy. Do vậy thì cái đời sống luân hồi còn kéo dài. Và khi mà nói đến minh là cái túc mạng, cái minh túc mạng trí này đó, là chỉ cho cái trí nhớ hay hoặc là cái trí hiểu biết của đời sống quá khứ của mình và chúng sanh. Cái điều này đó chúng ta thấy rằng là ít có ai mà có cái cơ hội mà nhớ được cái đời sống quá khứ của mình lắm, nhớ được cái đời sống quá khứ của mình lắm. Chỉ nếu thứ nhất á, chúng tôi nói là một, nhờ cái năng lực của cái người đó có niệm mạnh, có cái phước báo lớn, thì người đó có thể là nhớ được một vài đời cho cái đời sống của mình. Hoặc là đối với các cái vị mà thinh văn đệ tử của Phật, hay hoặc là các cái vị mà Phật độc giác, Phật toàn giác, thì cái nhớ đó, đó, ví dụ như các ngài có chánh niệm, có chánh niệm trong khi nhập thai, rồi có chánh niệm trong khi nhập trụ thai, rồi có chánh niệm khi xuất thai, thì cái điều đó nó có thể là có thành tựu được cái điều mà chúng ta biết rằng có cái nhớ của đời sống quá khứ. Nhưng mà ít có ai có thể nhớ được cái đời sống quá khứ của mình một cách trọn vẹn. Nhưng mà ở đây đó, khi một cái vị hành giả tu tập, một cái vị hành giả tu tập, đặc biệt là tu tập trong cái thiền tập của một cái vị hành giả, thí dụ như chúng ta biết rằng là gọi là khi mà tu thiền thì thiền thì còn có thiền chỉ và thiền quán đấy. Thì cái vị hành giả tu tập mà đến một mức độ nào đó thì vị ấy thành tựu các cái chi thiền, thành tựu các chi thiền, thì có nhờ cái chi thiền đó thì các vị ấy có thể nhớ được đời sống quá khứ, nhớ được đời sống, ví dụ nhớ về đời sống của mình là một đời, hai đời, đời trước mình là cái gì, đời kế tiếp nữa, tiếp nữa là mình là cái gì, một đời, hai đời, cho đến trăm nghìn đời, đôi ba mươi đời, hoặc là trăm nghìn đời, thì mình nhớ được những cái chi tiết của cái đời sống của mình. Đời sống của mình có khi thì như chúng ta biết rằng trong 31 cõi này đó, thì ngoại trừ những cái cõi tịnh cư, tức là năm cõi tịnh cư, thì chúng ta không có mặt ở trong cảnh giới đó. Bởi vì nếu có mặt ở trong cảnh giới đó thì chắc lẽ là chúng ta cũng là giải thoát rồi. Bởi vì cái cảnh giới đó là cảnh giới của các bậc thánh, các bậc thánh. Vì vậy đó, cho nên là khi mà các cái bậc thánh mà còn hữu học đó, thì có thể sanh về cảnh giới đó để tiếp tục tu tập nữa. Và sau khi đầy đủ cái pháp độ ba la mật thì các vị ấy thành tựu được và các vị ấy giải thoát hoàn toàn. Cho nên ở đây đó, chúng ta ngoại trừ năm cõi tịnh cư chúng ta không có mặt thôi, còn những cái cõi khác thì chúng ta đều có mặt hết. Dạ, chúng con kính đảnh lễ thượng tọa Tỳ Siêu mới vừa quan âm rầu rưng. Thì chúng tôi trở lại là ở đây đó, thì chúng ta nhớ được nhiều đời nhiều kiếp của mình và người khác, của chúng sinh khác. Thì một điều đó là chúng tôi có nhớ rằng cách đây khoảng chừng 20 năm, lúc đó chúng tôi nghe một cái băng của cái cậu bé mà nghe đâu là được biết là 4 tuổi, người Sri Lanka đó. Cậu bé rất là thuộc cái bài kinh, thuộc lòng cái bài kinh Dhammacakka, tầm cái bài kinh đó. Khi mà nhà báo lại phỏng vấn đó, thì cậu bé đọc cái bài kinh đó một cách lào lào, mà mới có 4 tuổi mà thôi. Và các nhà báo là phỏng vấn cậu bé nhắc lại là kiếp trước cậu bé là một nhà sư, cậu bé là một nhà sư. Rồi nhà cậu bé ở đâu, cha mẹ tên là gì, cái kiếp trước đó. Và cậu bé nhớ hết tường tận, rồi có những kiếp mà cậu sanh lại làm nhà sư. Do vậy cái bài kinh mà Dhammacakka, chúng tôi xin thưa quý vị là cái bài kinh Dhammacakka chúng tôi cũng không thuộc hết được, không thuộc được. Nhưng mà cái cậu bé này mới có 4 tuổi thôi, thuộc trọn vẹn cái bài kinh Dhammacakka. Đó là cái điều mà chúng ta chúng ta biết rằng là một trong những cái điều đặc biệt của một cái người mà có được cái khả năng đó, có cái khả năng đó. Bây giờ đó, khi mà mình nói đến cái nhiều kiếp mà vị ấy có thể có cái trí tuệ nhớ được cái đời sống của mình, và đời sống của mình từ một đời, hai đời, ba đời cho đến chục nghìn đời, chục đời và trăm đời, nghìn đời, thì cái chuyện đó, đó là cái việc mà thành tựu của cái trí tuệ. Mà chúng ta biết rằng cái giai đoạn mà thành tựu được cái điều đó, thì chúng ta biết rằng là thành tựu đạo quả hay là thành tựu thiền định, cái vị mà được thành tựu đó thì cái vị đó phải phải đầy đủ về 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 ngũ lực hay là về ngũ căn, tức là tính tấn niệm định tuệ một cách được đầy đủ. Và nếu mà tính mạnh thì làm cho cái vị ấy không có dao động về đức tin của mình. Và nếu mà tấn mạnh á, tấn mà được kiên cố á, thì làm cho vị ấy không có giải đãi, không có giải đãi. Và niệm mạnh thì làm cho vị ấy không dao động bởi thức niệm. Và định mạnh thì làm cho vị ấy không dao động bởi trạo cử, tức là phóng dật. Còn tuệ mạnh thì làm cho vị ấy không dao động bởi cái sự si mê, bởi cái sự si mê. Cho nên ở đây đó là giai đoạn mà chứng thiền hay là chứng quả vị thánh, mà ở đây chúng tôi nói đến cái gọi là túc mạng minh đó, tức là cái trí tuệ nhớ được nhiều đời của mình và chúng sinh khác. Cho nên là chúng ta nói là ở ngoài dân gian gọi là khi mà mình sinh rồi mình cái thuyết mà gọi là địa ngục thập nhị điện viên dương đó, cái thuyết dân gian đó, mặc dù là trong chú giải thì cũng có nói rằng các cái cảnh giới, các cái cảnh giới địa ngục thì có như vậy, nhưng mà trong thuyết dân gian thì gọi là thập điện viên dương đó. Thì khi mà mình đi đầu thai á, mình nói cái từ mà dân gian người ta gọi đó, đi đầu thai mà ăn cháo lú đó, cho nên là mình phải quên hết tất cả, quên hết cái đời trước của mình. Thật sự ra thì cái chuyện mà người ta có cho ăn hay là không cho ăn, quỷ sứ có cho ăn hay không cho ăn đi nữa, Thì cái việc đó có ăn cháo lúa hay là không ăn cháo lúa đi nữa, thì do cái đời sống của mình nó vô minh, nó dày đặc đi, do cái thất niệm của mình nó không có được, thất niệm của mình nó quá nhiều đi, nó không, mình không có cái chánh niệm, và cái phước báo mình cũng không có đủ để mà mình nhớ được cái đời sống quá khứ. Cho nên cái việc mà mình tái sinh, rồi mình ở cảnh giới nào mình tái sinh lại trong cái bào thai của mẹ của mình là trong 9 tháng 10 ngày, thì rõ ràng là mình khó bao giờ nhớ được những cái điều đó, khó bao giờ nhớ được những điều đó. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng á, những cái người mà tu ngoại đạo mà tu hành đắc thiền á, thì theo ở trong thanh tịnh đạo á, chỉ cho chúng ta biết đó là trong thanh tịnh đạo này Bồ Tát Vô Sá này dạy rằng á, người những cái người mà ngoại đạo mà tu về đứng chứng thiền á, mà chúng ta biết là khả năng mà chứng được tứ thiền hay là ngũ thiền ở trong tạng A Tỳ Đàm đó, tứ thiền trong tạng kinh đó, thì cái vị ấy có thể nhớ được, nếu mà chứng được túc mạng nhân đó, thì vị ấy chỉ có nhớ được 40 kiếp mà thôi, tức là quá khứ đi về quá khứ và 40 kiếp thôi. Còn các vị đệ tử của các vị đệ tử của Đức Phật thì có thể nhớ được 100 kiếp, hoặc là 1.000 kiếp, hoặc là 80 vị đệ tử của Đức Phật á, thì các vị đại đệ tử của Đức Phật á, thì nhớ rất là nhiều kiếp, rất là nhiều kiếp, vô lượng kiếp. Còn chư Phật độc giác thì không có giới hạn, huống chi là chư Phật toàn giác thì các ngài không có cái giới hạn chuyện đó. Tức là không có giới hạn ở trong bao nhiêu kiếp, mà đều là một cái sự thành tựu. Nhưng mà khi mà biết được túc mạng minh, tức là biết được cái đời sống sinh tử của mình ở nhiều kiếp quá khứ, kiếp này mình sanh như thế nào, kiếp kia mình sanh như thế nào, làm người nam người nữ, hay là làm người khỏe mạnh hay người tàn tật, người chết yểu, người sống thọ, rồi sanh cõi trời, rồi sanh cõi người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, thì có lẽ là mình có tái sanh đó, phạm thiên sắc giới, vô sắc giới, thì có lẽ là mình có mặt hết. Vì vậy thì ở đây đó chúng ta biết rằng, biết về cái túc mạng minh, tức là biết về cái đời sống của mình trong quá khứ, mỗi kiếp mình sinh ra sao, rồi mỗi kiếp mình chết ra sao, rồi ở đây đó là biết được cái đời sống của chúng sinh, sanh ở quá khứ ra sao, rồi kiếp này ra sao, kiếp kia ra sao, biết rõ như vậy. Thì cái điều đó nó là cái khả năng, nó là cái khả năng mà thành tựu được các cái thiền chứng, hay hoặc là thành tựu được ở cái lĩnh vực mà nội tâm được thanh tịnh, nội tâm được vắng lắng dịu các cái triền cái, thì vị ấy có được, vị ấy có được. Rồi khi mà nói đến cái minh thứ hai ở đây đó, tức là minh chúng sanh sanh tử trí, chúng sanh sanh tử trí, tức là cái điều mà thấy rõ cái điều kiện hay là cái nguyên nhân sanh tử của các loài hữu tình. Chúng ta biết rằng là theo trong Phật giáo của chúng ta đó, thì cái việc mà chúng ta sanh tử trong cái đời sống luân hồi này đó, thì không phải ngẫu nhiên mà có, mà đều là do nghiệp, là do phiền não hết. Do nghiệp, là do phiền não hết. Mà nghiệp và phiền não đó, thì đó là cái điều cái then chốt, mấu chốt quan trọng để tạo nên cái đời sống luân hồi mà chúng ta gọi là quả của luân hồi, quả của luân hồi. Cho nên là khi mà vị ấy dẫn cái tâm của mình đến, tức là khi mà thành tựu được các cái thiền chứng đó, thì vị ấy hướng cái tâm của mình đến với cái thiên nhãn thường tịnh siêu nhân, vị ấy biết được chúng sanh chết và sinh lại như thế nào. Tức là sinh lại là có khi thì mình biết rằng mình sinh ra làm người, rồi người á, thì biết rằng có khi á, thì người được may mắn, nhưng mà có khi thì người không được may mắn. Ví dụ như là sinh ra bị gì cái nhân của cái nghiệp mà mình biết là ở trong kinh tiểu nghiệp phân biệt á, thì Đức Phật ngài dạy rằng chúng sinh là kẻ thừa của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp phân chia chúng sanh cao sang hay thấp hèn. Cho nên là sinh ra trên đời này đó thì nó có cái sự chênh lệch với nhau. Nếu mà tạo cái ác nghiệp bằng với cái ác nghiệp, thì có thể bằng với cái ác nghiệp đó mà cho quả tái sinh trong cảnh giới khổ, đó địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula chẳng hạn, như vậy gọi là cảnh giới khổ đó. Hay hoặc là chúng sanh thì chung á, nhìn chung á, thì có bốn cái chủng loại, đó là loại sanh bằng trứng, loại sanh bằng con, rồi loại sanh ở trong cái nơi thấp ẩm, rồi cái loại sanh bằng quá sanh, tức là biến quá quá sanh ra. Thì ở trong cõi nhân loại của chúng ta đó, thì dường như là có đầy đủ, có những cái loại mà sanh bằng sanh rồi trứng rồi thấp thì có. Thì cái điều đó đó nó có thể rằng là do mỗi cái nghiệp của chúng sanh hết, do mỗi cái nghiệp chúng sanh. Nếu như mà mình trong kinh đó, gọi là một người mà sát hại đó thì sẽ đoạn mạng, mà hành hạ đánh đập chúng sanh khác đó, thì có thể là sanh ra đời bị tàn tật, rồi bị bệnh hoạn ốm đau. Nhưng khi mà mình nhìn vào cái kiếp sống hiện tại này á, thì mình nói ồ tại sao cái người đó bị không được may mắn như vậy, nhưng mà đâu có biết rằng cái đời sống quá khứ của họ là đã gieo cái nghiệp bất thiện. Rồi có những người đã sanh ra đời, có những đứa trẻ đó mới sanh ra đời thôi thì mới có đôi ba tháng thôi đã chết rồi, hoặc thậm chí là chưa sanh ra khỏi lòng mẹ đã chết rồi, hoặc là 5-10 tuổi thì cũng đã chết rồi. Thì cái chuyện mà chết yểu mà sống thọ đó thì nó cũng tùy thuộc vào cái nghiệp hết. Thì cái nguyên nhân mà dẫn đến đó, thì chúng ta thấy rằng là nguyên nhân mà dẫn đến cái đời sống mà chúng sanh sanh cái đời này, ở trong đời này mà có cái may mắn hay là gặp cái bất hạnh á, thì đều là do nghiệp và phiền não á. Khi mà nói đến nghiệp á, nói đến phiền não á, đó là nói đến cái động cơ, và nói đến cái động cơ tức là cái điều kiện để khiến cho chúng sanh có cái hành động. Và chúng ta thường là những người phàm phu đó là bị sát, bị giống như là bị điều hành hay là suy kiến bởi cái phiền não, cho nên là mình có cái hành động, lời nói mình nói ra, việc làm mình làm ra, rồi cái tâm mình suy nghĩ nó đều là đều bị cái sự chi phối của phiền não á. Cho nên là khi mà có cái sự chi phối của phiền não, tâm mà bị sự chi phối của phiền não thì dễ dàng có những cái hành vi bất thiện từ thân khẩu và ý. Như vậy thì dẫn đến cái quả khổ mà chúng ta biết rằng cái đó là cái nguyên nhân gây nên cái đau khổ, đó là phiền não. Rồi cái gì làm cho chúng ta phải đau khổ? Đó là nghiệp. Ở đây đó chúng tôi xin nói đó, đó là nghiệp bất thiện. Nghiệp bất thiện, trước tiên là nói đến nghiệp bất thiện. Cái nghiệp bất thiện á, thì chúng ta gieo cái nghiệp bất thiện bằng cái tâm tham, bằng cái tâm sân, hay là bằng cái tâm si, hoặc là bằng cái tâm tà kiến gì đó, thì chính cái tâm đó nó dắt dẫn mình đi đến cái cảnh giới khổ, lên cảnh giới khổ. Nhưng mà cũng chính cái phiền não do cái ái tham, do cái vô minh này đó, nó chi phối đó, nó làm cho chúng ta có cái hành động, có cái hành động, ngay cả cái hành động đó để tạo cho cái hậu thuẫn ở tương lai, ước vọng trong tương lai để mình được còn cái tái sanh thụ hưởng gì đó, thì cái đó cũng là cái chất, cái nhân căn nguyên của phiền não. Vì có căn nguyên của phiền não cho nên là chúng sanh phải chịu cái sự luân hồi, chịu cái sự luân hồi. Vì vậy đó, khi mà tạo ra cái đời sống luân hồi đó, thì có bốn chủng loại mà như chúng tôi đã thưa khi nãy, đó là sanh bằng thai như loài người của chúng ta, và một số sinh vật như trâu, bò, chó, dê chẳng hạn, thì đó là sanh bằng thai, tức là mang thai trong một thời gian, rồi được sinh ra. Rồi có loại sinh bằng trứng như là chim, gà, vịt rồi đó, thì những cái loại đó sanh bằng trứng. Rồi có những cái loại mà sanh nơi ẩm thấp như trùng, dế, cá, những cái loại đó ẩm thấp gọi là thấp sanh. Rồi có một loại nữa được gọi là quá sanh. Một phần lớn thì chúng ta thấy là các cái cảnh giới chư thiên hay là cảnh giới phạm thiên sắc giới, vô sắc giới, thì cái đó đều là do cái sự quá sanh mà có, chứ không có như thai sanh hay nõn sanh hay là thấp sanh như ở cõi nhân loại của chúng ta. Thì cái điều đó nó cũng tùy thuộc vào cái nghiệp. Mà ở đây đó là cái minh mà chúng sanh á, là biết được cái căn nguyên, cái cội nguồn, nguyên nhân để dẫn đến cái chúng sanh mà sanh trong cảnh giới an vui, hay là dẫn đến sanh trong cảnh giới đau khổ, tùy thuộc vào cái hành vi của chúng sanh. Như vậy thì ở đây đó là biết được cái nguyên nhân của nó, biết được cái nguyên nhân của nó, biết được cái cội nguồn gốc rễ của nó, chứ không phải là tự nhiên mà ai sinh chúng ta ra, không phải ai tạo chúng ta ra bằng cái thuyết này hoặc thuyết kia, thuyết đặc biệt này có còn thuyết tiến hóa như các nhà khoa học gọi là con người sinh ra từ loài khỉ, thì thực sự ra thì cái thuyết đó là thuyết của khoa học, nó cũng không có cơ sở, bởi vì loài khỉ thì sinh loài khỉ, như vậy thì cái gì sinh ra loài khỉ, điều đó nó cũng không có cơ sở. Cái thứ hai nữa đó, là nói về thuyết mà được nặng ra từ từ xương của một cái đấng tạo hóa nào đó, là hà hơi của đấng tạo hóa đó tạo thành cái hình người, thì rõ ràng cũng không có cơ sở luôn. Nhưng mà điều ở đây đó, Phật giáo của chúng ta không có bàn đến những cái điều mà do ai sinh ra, do ai tạo ra và ai hủy diệt, mà chỉ rằng nói đến cái thuyết gọi là 12 cái duyên khởi, vô minh sinh cho duyên cho hành, hành duyên cho thức, thiết duyên cho danh sắc, danh sắc liên duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho lão tử sầu bi khổ u não. Thì ở đây đó chính là cái nguồn gốc để tạo ra cái căn nhân, để tạo ra cái quả của luân hồi. Nhưng mà điểm chính ở đây chính là phiền não và do nghiệp. Và cái thứ hai nữa là khi mà nói đến cái minh chúng sanh sanh tử trí đó, thì phải nói đến cái thiên nhãn thấy rõ, tức là con mắt mà chúng ta được biết là như là con mắt trí tuệ, hay là nhục nhãn, tức là con mắt thường, con mắt thịt của chúng ta. Chúng ta nhìn con mắt thịt của chúng ta thì nhìn giỏi lắm là 10 cây số không tới nữa, thấy tầm nhìn xa thì thấy phân phất là 10 cây số, nhưng mà thấy rõ thì chúng tôi nghĩ rằng không tới 10 cây, chừng cây số không tới cây số nữa, không tới 10.000 mét nữa, thì chúng ta không thể thấy rõ được. Nhưng mà đối với cái thiên nhãn ở đây là cái con mắt của các vị chư thiên, hay là con mắt của cái người mà thành tựu được cái các cái thiền chứng đó, ở đây là chứng được cái minh chứng sanh sanh tử trí đó, tức là biết được thấy rõ là người là như thế này, cái người nam người nữ ở đâu, rồi người đó người già người trẻ ra sao, biết rõ được. Rồi thú này con thú này, con thú kia, con thú lớn con thú nhỏ, con thú bốn chân thú hai chân, vân vân. Thì ở đây đó chúng ta thấy là hoặc là con thú nhiều chân chẳng hạn, như vậy thì thấy rõ, biết rõ như vậy. Rồi thấy rõ các cái vị chư thiên ở các cái cõi trời, dục giới cũng thấy luôn, tự tứ thiên dương, đau lợi, đấu sức, dạ ma, quá lạc thiên, tha quá tự tại. Đó, các cái vị chư thiên ở cõi phạm, cõi dục giới cũng thấy. Rồi thấy luôn các cái vị phạm thiên, sắc giới, vô sắc giới. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng chính là nhờ do cái thiên nhãn này, cái thiên nhãn này. Và cái vị mà ngoại đạo mà tu thiền đó, có thể rằng có được cái hai cái loại minh này, tức là minh tốt mạng minh và sanh tử minh, hay là thiên nhãn minh ở đây đó. Thì cái này các vị ngoại đạo cũng có, nhưng mà như chúng tôi đã nói khi nãy đó, các vị ngoại đạo theo chỉ cũng có biết một giới hạn thôi, tức là cũng nhớ biết được cái đời sống của mình, quá khứ là chúng sanh, quá khứ trường vãng, theo thanh tịnh đạo gọi là chỉ có 40 kiếp thôi, hay hoặc là không xa hơn nữa. Rồi xa hơn nữa thì các vị thánh đệ tử của Đức Phật, rồi nhiều hơn nữa. Đối với chư Phật còn giá thì các ngài không có giới hạn, giới hạn là bao nhiêu hết mà không cùng tột cái chuyện đó. Còn cái trí thứ ba, tức là chỉ cho cái lậu tận minh. Cái lậu tận minh, lậu tận minh ở đây đó là chỉ cái lậu tận minh là gì? Chúng tôi hiểu là ở đây đó là cái vị mà thành tựu, tức là cái trí tuệ biết rõ về bốn sự thật, biết rõ về bốn sự thật. Biết rõ về bốn sự thật là gì? Bốn sự thật ở đây là cái trí thánh đạo sanh khởi lên, tứ đạo sanh khởi lên để thấy rõ về bốn sự thật đó. Bốn sự thật ở đây đó là bốn sự thật gì? Của khổ, sự thật của khổ, sự thật của tập, sự thật của việc, sự thật của đạo, biết rõ sự thật những điều đó. Và chúng ta biết rằng ở trong kinh có nói rằng là minh sanh thì vô minh diệt. Ở đây trường hợp trong một cái điều đó là trí tuệ của một cái bậc tứ quả, tứ đạo sanh khởi lên thì đoạn tận những cái phiền não, hay là đoạn tận bốn cái lậu này, bốn cái lậu này hoàn toàn dứt sạch. Tuy rằng cái kiến lậu hữu lậu đó thì có thể là mình nói rằng cái kiến lậu đó thì có thể là nói rằng cái bậc tu đà vờn thì đoạn trừ được cái kiến đi, cái kiến lậu rồi, nhưng mà đối với cái bậc tam quả thì đoạn được cái dục lậu, đoạn được dục lậu, và đối với bậc a la hán thì thật sự mới đoạn được cái vô minh lậu. Mà tứ lậu ở đây được biết đến đó là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Thì cái hữu lậu là quan niệm trong cái thường kiến, hay là quan niệm trong cái sự hiện hữu liên quan đến cái quan kiến, cái kiến của mình. Nhưng mà ở trong các cái tầng thánh đó, thì bậc thánh cuối cùng là bậc thánh a la hán mới thật sự đoạn trận được vô minh. Thì vô minh minh sinh đó, thì vô minh diệt. Đây là chỉ cho cái tâm tứ đạo sanh khởi lên thì hoàn toàn diệt hẳn được cái vô minh, diệt hẳn cái vô minh. Và ở đây khi nói đến bốn sự thật này thì chỉ có bậc thánh giác ngộ, và Đức Phật là một cái bậc mà đã giác ngộ rồi bốn bậc thánh này, và ngài cũng đã chỉ dạy cho bốn bậc thánh này chỉ dạy cho các vị thánh đệ tử của Đức Phật biết về bốn sự thật này, tức là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Như vậy thì ở đây đó là thông qua ba cái loại trí, tức là sự trí, xin lỗi quý vị, thật trí, sự trí và tác trí. Tức là cái trí mà các ngài biết rõ về bốn cái sự thật này, không phải ai cũng có thể dễ dàng biết được bốn sự thật này. Với một cái người phàm phu đó thì chúng ta biết qua bằng cái lý thuyết, chúng ta biết qua bằng cái sự suy tư của chúng ta, chứ không phải biết bằng cái sự trải nghiệm hay là biết bằng cái sự thực nghiệm chính những điều đó. Cho nên là nói về bốn sự thật đó, là chỉ có cái bậc thánh biết rõ về những điều này, không phải là dễ dàng biết được đây là khổ, đây là nguyên nhân sanh khổ, đây là con đường đưa đến diệt khổ, đây là sự diệt khổ. Không phải dễ dàng biết như vậy đâu. Mà cái biết không cũng chưa đủ, mà bằng cái sự thực nghiệm, tức là trải qua những điều đó, các vị trải qua những điều đó. Thì ở đây đó, khi nói đến bốn sự thật đó, bốn sự thật này, hay là gọi là tứ thánh đế đó, thì quý vị biết rằng nếu mà ai nói rằng tu tập thì bốn thánh đế thì không phải. Đây là bốn cái sự thật thôi, nhưng mà cái sự thật mà biết rõ một cách tường tận, như là một cái vị mà biết rõ về cái chỉ tay trong lòng bàn tay của mình như thế nào, thì cái thật trí đây là cái trong tâm thánh đạo của một vị thấy rõ được những điều đó, thấy rõ như là sự thật mà mình đã thấy, thấy rõ như là cái chỉ trong lòng bàn tay của mình như thế nào, thì cái trí của bậc thánh thấy rõ về bốn sự thật này cũng vậy đó, nó thật rõ như vậy. Còn cái sự trí ở đây đó, cái trí mà gọi là sự trí ở đây đó, cái cha nhà má đó, thì chúng ta biết rằng đó, là một cái trí sanh thấy rõ, biết rõ rằng đó, là khổ, cái khổ đế này nè, vị ấy đã biết rõ rồi, vị ấy đã biết rõ khổ đế là vị ấy đã biết rõ. Tập đế này đó, tức là chúng ta nói đến cái ái tham hay là vô minh ái tham á, thì ở đây đó thì tập đế này đó, là vị ấy biết rõ là cần phải đoạn trừ. Bởi vì cái nhân mà gây ra cái đau khổ là cái khổ đế, là tập đế, tức là ái tham. Thì cái ái tham này là cái pháp mà cần phải đoạn trừ, vị ấy cũng biết rõ như vậy. Như vậy thì cái điều mà vị ấy biết rằng diệt đế là cần phải thành tựu chứng đắc, tức là chỉ cho niết bàn đó, thì các vị ấy phải thành tựu được cái chứng đắc đó. Thành tựu được cái chứng đắc đó, và biết rằng cái niết bàn này nè cần phải làm cho chứng đắc, cần phải làm cho chứng đắc. Và đạo đế thì vị ấy cần phải nghĩ rằng cần phải tu tập. Như vậy thì để có được cái việc đế thì vị ấy phải tu tập đạo đế. Thấy rõ như vậy, biết rõ như vậy, ở đây được gọi là sự trí. Còn cái tác trí thì vị ấy biết rõ như thế này. Tác trí ở đây đó là khổ đế, vị ấy đã biết một cách tương tự. Thí dụ như bây giờ nói đó, khổ của năm quẩn, khổ của sự tái sanh, khổ của sanh già bệnh chết, khổ của luân hồi, vị ấy biết rõ một cách tường tận và đã biết rõ những điều đó, chứ không phải là chỉ là sẽ biết hay là đang biết, mà đã biết những điều đó, đã biết những điều đó. Và tập đế là một pháp cần đoạn trừ, thì vị ấy đã đoạn trừ cái trí tuệ này, sanh khởi lên để đoạn trừ những cái nguyên gốc của sanh tử luân hồi, đó là tập đế. Còn việc đế đó là vị ấy đã làm cho thành tựu rồi, tức là niết bàn, mặc dù ở trong cái trạng thái hữu duy niết bàn của một vị a la hán sau khi thành tựu quả vị giải thoát hoàn toàn, nhưng mà chưa bỏ cái thân ngũ quẩn này thì vị ấy cũng đã làm cho thành tựu rồi, làm cho thành tựu rồi. Còn vô duy niết bàn thì sau khi vị a la hán đã từ bỏ cái thân năm quẩn này trở vào trạng thái vô duy niết bàn thì cái đó không nói. Ở đây đó chúng ta thấy rằng á, đạo đế là vị ấy đã tu tập một cách viên mãn, cũng như là chúng ta thấy rằng á, là gọi là trong kinh chánh văn á, kinh gọi là sanh đã tận, phạm hạnh đã làm, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng sanh tử xuống, không còn trở lại trạng thái này nữa, tức là không còn trở lại trạng thái của ô nhiễm, của phiền não, không còn trở lại trạng thái sanh tử luân hồi của đời này đời khác. Như vậy vị ấy đã viên mãn cái con đường phạm hạnh, viên mãn con đường phạm hạnh. Và khi mà trí sanh khởi lên hoàn toàn, đặc biệt là chỉ cho tâm tứ đạo sanh khởi lên, thì đoạn tận hết hoàn toàn bốn cái lậu hoặc, đó là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Ví dụ chúng ta biết rằng bậc tu đà quần thì đoạn tận được kiến lậu, bậc tư a la hàm là bậc tam quả thì đoạn được dục lậu, rồi bậc a la hán thì đoạn được vô minh lậu, từ biết cả kiến lậu và hữu lậu đó đều được gọi là trong cái quan niệm của cái tà kiến đoạn tận đi, thì vị ấy đoạn tận được bốn lậu hoặc phiền não này, cho nên là được gọi là vô minh lậu hay là lậu tận minh. Khi mà trí sanh khởi ở tâm tứ đạo sanh khởi lên, đoạn tận hết tất cả những cái phiền não, những cái lậu vặt không còn có cái cơ hội, và đoạn tận hoàn toàn là đoạn tận được dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, vì ấy thành tựu quả vị a la hán giải thoát. Như vậy thì ở đây cái gọi là minh sanh thì vô minh diệt, thì khi mà trí tuệ sanh khởi, đặc biệt là tâm tứ đạo sanh khởi, thì đoạn tận hết tất cả, đặc biệt là đoạn tận được vô minh, đoạn tận vô minh. Mà vô minh á, là nguồn gốc của sanh tử luân hồi, thì ở đây chỉ cho một cái vị a la hán, chỉ cho một cái vị a la hán thành tựu quả vị giải thoát, chứng được cái minh cuối cùng, đó là lậu tận minh. Còn hai cái minh đầu, tức là túc mạng minh hay là sanh tử minh hay là thi nhãn minh á, thì các cái bậc, các cái vị mà đạo sĩ ngoại đạo cũng có thể có được những điều đó, nhưng mà không thể có được cái lậu tận minh. Lậu tận minh chỉ có những cái vị thánh đệ tử của Đức Phật mới có được cái lậu tận minh này. Thì ba cái minh này đó, như là ở đây trong cái bài kinh này, cái chi pháp này, thì Ngài Xá Lợi Phất này dạy là cần phải cho tác chứng, tức là cần phải Sacchikatappa đó, tức là cần phải làm cho chứng đắc tu hành, để cần cho chứng đắc những điều đó. Thì qua đây chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến ba cái minh này, tức là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Đến đây thì chúng tôi xin được chấm dứt bài ở đây, nhường lời lại để cho chư tăng thảo luận liên quan đến bài học này. Bây giờ thì trước khi dứt lời, chúng con xin dâng cùng phước này đến chư Tùng Đức, xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn quả. Xin chia quả phước này đến các vị chư tiên hộ trì chánh pháp, chư tiên hộ trì chư tăng, chư tiên hộ trì chư Phật tử, có được đời sống an lạc để vững mạnh tiến tâm trên con đường đạo nghiệp của mình. Bây giờ chúng tôi xin được phép xuống bếp ạ.
Dạ, sa thú, con tri ân đến thượng tọa Pháp Tăng đã thuyết giảng thưa Pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thằng Mà Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Từ Siêu, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Trung Trung. Xin chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua phần thuyết giảng của thượng tọa Pháp Tăng, giờ đây thì chúng ta sẽ được nghe phần thảo luận của chư tăng. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến sư phụ thiền siêu. Con không biết rằng là sư phụ có mặt ở trước máy và nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, sa thú, cảm ơn quý vị rất nhiều. Một lần nữa, con xin được hỏi sư phụ Từ Siêu có mặt ở trước máy mà có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, chúng tôi thỉnh sư phụ như vậy, nhưng mà cũng... không biết rằng là sư phụ có mặt ở trước máy hay không, vì rằng ngày hôm nay đó thì chúng tôi biết rất là rõ sư phụ Từ Siêu vào lúc 3 giờ sáng thì đã lên Sài Gòn dạy cái lớp của chúng tôi học. Sau khi dạy chúng tôi học rồi thì thượng tọa đã đi dạy một cái lớp học trưa ở Đại học Giảng Hạnh nữa. Và khi mà tối trở về chùa thì cũng dạy một lớp giáo lý cho cư sĩ tại chùa Siêu Lý Quận 6 nữa. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng chắc có lẽ sư phụ cũng đã thấm mệt rồi. Thật sự ra thì chúng tôi thấy rằng các vị giáo thọ làm việc quá nhiều. Và lúc đó chúng tôi cũng thấy rất là lo ngại. Hiện giờ chắc vị giáo thọ đang bị bệnh rất nhiều. Vậy thì bây giờ con xin được tỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Không biết thượng tọa có mặt ở trước máy hay không? Tọa có nghe được âm thanh của con hay không? Con tỉnh thượng tọa cho con biết được một cái gì. Và sa thú con thấy bàn tay của thượng tọa Pháp Đăng rồi. Ở đây thì ngày hôm nay học có một cái phần liên quan đến túc mạng thân. Vậy thì con muốn hỏi rằng xin tỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận về cái vấn đề này. Đối với túc mạng thông á, là phải tu tập nó mới có hay là nó còn sanh lên do một cái nguyên nhân gì hay không? Tại vì ở trong đời sống ngày hôm nay hoặc là mình gặp rải rác ở trong vài bài kinh nào đó thì mình cũng thấy rằng ví dụ như có những người khi mà sanh ra đến cái độ tuổi nào đó người ta nhớ về quá khứ ra được. Người ta nhớ về cái quá khứ của người ta được. Ví dụ như đối với một cái vị mà làm chư thiên nữ mà hái hoa ở trên cõi trời rồi, lúc đó hết tuổi thọ cõi trời, tái sanh xuống cõi người, và đến chừng cái tuổi mà biết phục vụ rồi á thì phục vụ cho chư tăng á thì nhớ được ngay cái kiếp cũng như là vừa rồi á mình là một cái vị thiên nữ ở cõi trời. Và bây giờ tái sanh xuống cõi người, thành ra cô ta làm phước, chỉ chú nguyện cái phước mình để sanh về cõi trời thôi. Thành ra rồi có những cái trường hợp như hồi nãy cái bài thuyết giảng của thượng tọa Pháp Tăng cũng nhắc đến có những em bé 5-6 tuổi, 7-8 tuổi tự nhiên nhớ được bài kinh Tham Ma Chất, hoặc là nhớ được những cái bài kinh Achamaya, bài kinh Quán Tưởng, vân vân. Và có những đứa bé tự nhiên nó nhớ được cái nhà đó lúc trước nó đã vào rồi, nó nhớ đồ đạc để ở đâu, vân vân. Do dựa theo những cái điều này nên con muốn thỉnh thượng tọa Pháp Đăng thảo luận dùm đối với cái cái túc mạng thông á, cái đối với cái trường hợp cái minh thứ nhất này nè, cái túc mạng trí hoặc là túc mạng thông á, nó do tu tập mà có hay là nó còn do một cái nguyên nhân nào nó sanh lên hay không? Con xin kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng, Nam Mô Bụt A Di Đà.
Thấy rất là nhiều những câu chuyện luân hồi, rồi ở đây thì nói câu chuyện luân hồi thì có nhiều người họ nhớ kiếp trước luôn cả câu chuyện luân hồi mà chúng tôi coi trên mạng, câu chuyện luân hồi nổi tiếng, câu chuyện luân hồi của cô đó cũng đồ tôi tâm ra là tôi nhớ cái người chồng kiếp trước, tôi nhớ nhà luôn cả cái giếng mà xài cũng nhớ. Bây giờ thì cái giếng đó người ta đẩy nó tấm đan rồi người ta lắp xi măng lại, lắp xi măng lại, nhưng mà cô vẫn nhớ cái giếng nằm chỗ đó. Ừ. Chẳng những cô nhớ là người chồng mà cô nhớ những người hàng xóm cũng gì, cô nhớ những người hàng xóm. Thì cái câu chuyện luân hồi này rất là nổi tiếng của người Ấn Độ, nói về của cô, một cái cô phụ nữ cũng nhớ được cái người chồng phía trước của cô và cũng nhớ anh em, người cha mẹ chồng, nhớ luôn những người lối xóm nữa gì. Cái câu chuyện mà luôn cả cái giếng mà cũng còn nhớ nữa, ở trong nhà những cái đồ vật mà dùng xài đó là cũng nhớ rất là nhiều những cái đồ mà vật dùng xài trong nhà. Cái câu chuyện nó làm chấn động rất là nhiều những cái người tiếng thức mà họ muốn theo dõi cái chuyện luân hồi. Thì quý vị thấy rằng những cái câu chuyện này đó là Đức Phật ngày vẫn nói với chúng ta là cái người do cái chánh niệm của mình. Chúng ta biết là cái chánh niệm đó là do cái người đó có cái chánh niệm mạnh. Bởi vì cái một người muốn luyện túc mạng binh á thì người này phải như thế nào, người này phải như thế nào, người này á phải thường thường là nhớ một ngày từ sáng đến chiều làm cái gì, nhớ hai ngày, nhớ ba ngày, nhớ bốn ngày, nhớ năm ngày, nhớ mười ngày, nhớ một trăm ngày, nhớ một ngàn ngày, nhớ một trăm ngàn ngày, nhớ nhiều thành kiếp, nhớ nhiều hoại kiếp. Thì khi người ta nhớ đến cái mức độ nào thì người ta có cái thức mạng minh đến mức độ đó. Như vậy quý vị biết rằng một cái người mà do chánh niệm mạnh thì có thể, quý vị biết một cái người mà họ học tài kinh là do họ họ có thể là họ đọc hoài, một là tưởng hay là niệm, họ gắn bó. Nhưng mà ở đây mình muốn nói đến cái thức mạng minh là một cái người có chánh niệm, chánh niệm mạnh, họ nhớ từ sáng tới chiều họ làm cái gì, họ làm cái gì, họ như thế nào, thế nào họ nhớ. Nhờ biết nhớ một ngày hai ngày nhớ như vậy, giống như cái cuồng đời sống chúng ta giống như cuồng chỉ mà nó qua quá nhiều chỉ đó, nó cuộn lại. Bây giờ chúng ta gỡ từ từ, một cái người tu muốn tu bát túc mạng minh đó thì người đó nhớ từ từ như vậy. Và do cái nhớ từ từ đó, người này từ từ là họ nhớ được nhiều thành kiếp, nhiều ngoại kiếp, nhiều trăm ngàn kiếp. Rồi có một điều nữa, là chúng ta phải hiểu đó, ngoài cái chánh niệm để tu tập để có được cái vấn đề mạng minh, nhưng mà rồi nó còn thêm nữa là do cái người đã đắc đạo quả, họ nhớ được kiếp trước, do họ không có bị vô minh che đậy nữa, hoặc là cái người đó đắc đạo đắc quả, hay là do có thần thông, do họ luyện thiền đó, họ luyện thiền thì họ tu thiền thì họ đắc thiền, họ cũng hướng cái tâm của mình nhớ đến một ngày hay một kiếp hai kiếp đến bốn một ngàn kiếp, như là nãy mà quý vị nghe Đức Pháp Tân nói về những cái vị mà du sĩ, những vị đạo sĩ đắc thiền họ có thể nhớ được, hoặc là một số những cái người họ tu họ nhớ được trong cái bộ trong cái 82 cái loại tài kiến có nói đến, có nhiều người họ nhớ được một kiếp, một trăm kiếp, một ngàn kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều vài kiếp, tùy theo khả năng họ họ có thể nhớ lại. Nhưng mà khi họ nhớ lại đó thì họ có thể họ bị tà kiến do họ suy diễn sai lầm về cái danh lực sắc này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật á, ngày cũng mà chúng ta biết rằng những người mà từ bà phạm thiên họ xuống họ tu thiền, họ thường nhớ được cái kiếp trước của họ, rồi họ nhớ được kiếp trước, rồi họ tuyên bố lên tới tâm 82 là tài kiến, họ nói lên vấn đề này. À, nếu anh chị nào muốn chuẩn bị và phải coi lại những cái lợi 82 là tài kiến của chị, và thấy được những cái vị mà như là hồi nãy chúng tôi giảng ở bên trong Pháp Cú, có nhiều vị từ phạm thiên họ xuống nhân loại này, và khi họ xuống nhân loại này đó thì họ tu thiền, vì họ thuộc cái lòng người tâm nhân, rồi họ tu thiền nó họ nhớ được kiếp trước của họ, và khi họ nhớ kiếp trước đó họ có thể nói lên là họ từ bắt đầu phạm thiên, rồi họ hữu biên hoặc là vô biên, hoặc là sanh mạng hoặc thân thể là một là khác, thì mà nó họ có tuyên lên bốn nhiều cái loại khác nhau như vậy. Nhưng mà chúng ta biết rằng đối với Đức Phật đó, là ngài biết cái người mà họ muốn có họ muốn có những cái loại mà nhớ này đó, thì họ phải phải có cái sự tu tập, chứ không phải là không có tu tập. Như vậy đó, quý vị biết rằng đó, một cái người họ nhớ được mà một đời hai đời đó, thì họ phải ngồi họ tu tập thiền, hoặc là họ tập trong cái đời sống họ có chánh niệm tỉnh giác nhiều, họ chánh niệm tỉnh giác, ví dụ như hồi sáng tới giờ có nhiều họ nhớ được, họ nhớ sáng họ làm cái gì, rồi tới mấy giờ họ làm cái gì, rồi tới mấy giờ họ nghỉ để lao, họ coi tivi, rồi ăn uống mấy giờ, họ đi ngủ mấy giờ. Nhiều khi chính vì những điều đó cho chúng ta biết rằng đó là một cái người họ có cái chánh niệm quen. Như vậy thì sau khi cái chánh niệm họ có đó, thì họ có thể đạt được cái khả năng tùy theo cái khả năng quá khứ của họ, họ nhớ được nhiều hay ít. Như vậy thì quý vị biết rằng đối với Đức Phật thì biết rằng những cái vị mà từ cái cõi phạm thiên, do họ đã quá khứ ở tình tu thiền rồi, bây giờ họ từ cõi phạm thiên họ chết, họ sanh xuống thành người tâm nhân, rồi họ tu thiền, họ nhớ được những kiếp của họ. Như vậy thì cũng có những cái người mà họ nhớ được kiếp, như vậy tùy theo họ nhớ nhiều hay ít nữa quý vị. Ví dụ một cái người mà họ sanh từ cõi phạm thiên xuống đó, họ có thể họ nhớ được cái kiếp trước của họ là trên cõi phạm thiên đi, nhưng mà rồi cái gì khi họ bỏ rồi họ quên đi, hoặc là họ có thể nhớ kiếp trước mình là một sư, như là cái cậu bé mà tụng cái bài kinh Kiếm Pháp Luân vậy, rồi không ai chặt cái vậy. Như vậy thì quý vị thấy rằng đó là do cái kiếp trước mình thường. Quý vị biết một cái người mà bữa hôm nào cũng đọc cái bài kinh nó hoài như vậy đó. Thì họ đọc hoài như vậy đó, thì họ đêm nào cũng đọc, lúc nào cũng đọc, thì cái nghĩa là chết trong lịch kiếp cao thì những cái bài kinh đó họ sẽ nhớ, họ đọc được. Tuy rằng họ còn nhỏ, họ biết nói thôi, nhưng mà họ có khả năng do thói quen. Nên quý vị thấy rằng thường thường quý vị nghe nói, cũng như chúng tôi nói là khi mà hành mà duyên nhất thức, nó có hai duyên là thường tận duyên và giữ thời nghiệp duyên. Cái thường tận duyên là cái thói quen kiếp trước của chúng ta, nó có thể ảnh hưởng đến kiếp này. Mà cái người mà thường đọc tụng một cái bài kinh nọ, đọc tụng hoài hoài trong kiếp trước đó, thì kiếp sau họ sanh lại có thể họ nhớ cái bài kinh đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật thì biết được do cái khả năng, do cái khả năng, cái thói quen của chúng ta, mà chúng ta hành thiền cái thói quen nó là sức mạnh. Sức mạnh có nghĩa là chúng ta giống như bây giờ một người chánh niệm tỉnh giác, đi đứng nằm ngồi là chánh niệm tỉnh giác, nên họ có thể nhớ được. Cũng như là chúng tôi nói cái câu chuyện của cô mà về bên Ấn Độ đó, có nghĩa là cổ rất là tập trung. Tập trung có nghĩa là có tập trung đến mức độ mà cũng nhớ từng một chi tiết, mà sau khi cũng chết cũng sanh lại gia đình khác. Cũng nhớ lại cái gia đình của cổ, mà cũng nhớ đến nỗi cái chiến tại chỗ đó mà cổ bây giờ có sanh lại kiếp này là cổ được mấy tuổi, người con gái mấy tuổi, thì cổ biết cũng nhớ lại cổ về cổ chỉ cái giếng, mà cái giếng đó có nhiều người trong nhà là thấy rất lâu lắm rồi mà không còn nhớ cái giếng đó, nhưng mà cổ lại nhớ cái giếng đó. Cổ nhớ rất là nhiều cái đồ dùng trong nhà này. Thì quý vị thấy một cái người mà Đức Phật này nói như vậy để chúng ta thấy rằng một cái người họ làm đúng, giống như họ cặp cái vú sữa bò bóp cái chuyện ra sữa. Còn cái người là không đúng thì họ có tập cái tình con bò cầu nguyện cũng không bao giờ ra sữa bò. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà họ tập có chánh niệm do cái chánh niệm họ mạnh, nên có nhiều khi cái kiếp trước họ không phải là người tu, nhưng mà kiếp sau họ sanh trở lại họ vẫn nhớ được, đó là do cái thói quen, cái sức mạnh của cái chánh niệm mà nhiều kiếp của họ. Thì chúng ta thấy rằng hay là quý vị nghe câu chuyện mà cái vị này từ dưới địa ngục sanh lên súc sanh, là từ súc sanh mà nhớ lại cái kiếp trước của mình nữa đó. Là cái vị thánh đi mà là cái cô cũng vợ cái thần Lắc Quân Tất Án mà khi mà lên chịu qua đó, mà Đức Phật nói con heo nái bây giờ sanh lại làm cái bữa nay chịu qua thì cũng nhớ được. Khi mà Đức Phật này nói ông giả này ta nhắc lại thì cũng nhớ được 7 kiếp, cũng nhớ kiếp trước cổ là con heo nái, kiếp trước nữa cổ dưới địa ngục, kiếp trước nữa cổ là người thanh niên đẹp trai, kiếp trước nữa là cổ là tạm thiên, kiếp trước nữa là cổ là người con gái, kiếp trước nữa là cổ là con gà mái. Thì từ con gà mái ở rừng chùa nghe kinh để sanh làm người con gái, làm người con gái ở tu thiền, cái gì đấy từ con gà mái rồi sanh làm người con gái, tục sinh làm người tâm nhân rồi có tu thiền, có tắc thiền, có sanh lên cả phạm thiên, phạm thiên ở cái tuổi thọ ở phạm thiên hết rồi, có ngoại thiền, có sanh xuống làm thanh niên đẹp trai, cũng gian díu với nhiều nhiều người phạm tội tại dâm, từ phạm tội tại dâm của đoạt lọt vào địa ngục, từ địa ngục của sanh lên làm xuất sanh là con heo nái, con heo nái ở đường chùa nghe kinh bây giờ sanh làm người con gái. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái câu chuyện như vậy là những cái vị này nhớ lên, nhưng mà Đức Phật này cũng cho biết rằng tùy khả năng của những vị đó nhớ nhiều nhớ ít, có nhiều người họ chỉ nhớ một kiếp thôi, có nhiều người họ nhớ được 7 kiếp, nhiều người họ nhớ được 14 kiếp, nhiều người họ nhớ được 5-7 kiếp, hoặc là nhiều người họ chỉ nhớ được kiếp trước thôi. Đó là nhiều khi là tùy cái khả năng, là tùy khả năng của mỗi người. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật này biết được những cái vị đó, hay là những người ở cõi trời đó, họ mới sanh ra họ biết được thì họ có 5 cái loại thần thông, hay là họ chết ở cõi nhân loại, họ quá sanh nhiều cõi trời thập thiên hay là cõi trời thiên tiên, thì họ do khả năng phước duyên của họ, họ phục sinh dưới cái phước duyên của họ, họ phải nhớ được kiếp trước mình ở nhân loại mình làm cái gì, sau khi mình chết mình sanh nhiều cõi trời, thì những người trên cõi trời họ nhớ được kiếp trước của họ, như là cái câu chuyện nàng Nhẫn Tu tới 55 tuổi nàng lung lung lúc nào cũng làm phước nguyện sanh về cộng trú với vị chồng cũ của mình, rồi sau này đặt tên cho nàng là nàng Nhẫn Tu, và sau khi nàng sinh quản mệnh chung thì cộng trú lại vị tiên tử đã hỏi nàng từ sáng đi đâu, nói từ sáng tới trưa thôi, vị đó nói rằng đã chết sanh cũng làm người 55 năm, cũng như quá mà chúng ta nghe nó 100 năm mà phải gọi này bằng có thể đau lợi ngày đêm đó, thì cái con Nhẫn sanh lên mới có nửa ngày chết, nửa ngày thì nó sanh xuống thôi. Thì vậy đó, thì những cái chuyện đó là chúng ta thấy trong cái chuyện Phật giáo rất là nhiều, nhưng mà những chúng sanh đó là đa số là những chúng sanh đó là có một cái sức mạnh nội tâm, sức mạnh nội tâm là do họ có cái sự tu tập chánh niệm. Điều thứ hai là do cái phước đó họ có nguyện, họ làm cái phước gì họ nguyện cho trong dòng luân hồi họ có thể nhớ được cái phước của họ, thì cái đó là những cái điều mà phải có phước, có nghĩa là mình làm cái việc phước nào đó mà nó tương đối với phù thắng thì nó cho chúng ta có một cái điểm đặc biệt. Có thể là nhiều khi là chúng ta nhớ được cái kiếp trước của mình, hoặc là nhiều khi trước khi họ mách bảo cho mình, hoặc là họ chuyển tâm mình nhớ được kiếp trước, thì nó có nhiều cái chuyện chứ không phải là không có. Như vậy mới chỉ biết rằng đối với Đức Phật đó, này biết được cái người mà họ có tu tập đó, họ đắc được thiền, rồi họ luyện cái trí nhớ của họ mà họ có thể nhớ được nhiều kiếp, nên người ta phúc mạng minh mà nhớ được được nhiều kiếp của họ, tùy theo cái khả năng tu tập của họ đến mức độ nào. Thì họ nếu mà họ có nhiều, họ nhớ có khả năng mạnh, họ nhớ được nhiều, do cái năm cái quyền tính tấn định tuệ quyền của họ đó mạnh, thì họ có thể nhớ được cái khả năng đó, và từ cả phạm vi họ sanh xuống nhân loại họ tu thiền có thể nhớ được. Như vậy là những cái điều này đó làm Đức Phật ngày nói lên cái sự thật này đó, để cho những người biết rằng luân hồi có luân hồi. Thì nên quý vị biết rằng hiện giờ có một số cái tôn giáo họ cũng vẫn luân hồi, nhưng mà cuối cùng người ta nhớ được kiếp trước, kiếp sau người ta lại nhớ được kiếp trước, người ta nói lên đó, thì những cái người chủ trương những cái thuyết mà không có luân hồi họ bị lúng túng. Còn đối với Đức Phật đó, thì ngài đã cho chúng ta biết có cái thiên nhãn thông, ngày thấy cái sự sanh tử của chúng sanh, có thể là từ cái kiếp nhân loại sanh lại kiếp nhân loại nữa, hoặc là từ thiên thiên sanh xuống nhân loại, từ phạm thiên sanh xuống nhân loại, hoặc là từ nhân loại sanh về cõi trời, những cõi trời chư thiên, những cõi trời phạm thiên, thì họ nhớ được cái cõi nhân loại này họ là người như thế nào. Thì những chuyện đó thì nó rất là nhiều trong Phật giáo, không phải là ít trong Phật giáo cái gì. Nhưng mà ở đây thì chúng ta hiểu rằng là bây giờ chúng ta đặt một câu hỏi, tại sao có nhiều người nhớ, nhiều người không nhớ. Cái người nhớ, một là do cái sự tu tập của họ, hai là do cái phước báo của họ, ba là có thể do ai đó chuyển tâm họ, có thể họ nhớ được cái kiếp trước của họ. Ví dụ quý vị thấy không, như là thiên chủ đất thích hay là thanh niên bất khá, rồi làm bị trời tâm thập tâm thiên, rồi xuống dùng cái khả năng mình cho con cò sư và ta biết được mình là cái người con gái kiếp trước là vợ của thanh niên bất khá, làm cái cô này nhớ, và cô này không có làm phước nên cô này khổ hẹn. Rồi thiên chủ đất thích mới hướng dẫn cho nàng tu để nàng giữ giới, nàng chết sanh làm người con gái, để tiếp sau tu tập tiếp sanh làm người con gái của vua dạ toa la thiên, thì sau này thiên chủ đế thích mới đưa nàng về cõi trời. Thì những cái chuyện đó nó rất là nhiều trong Phật giáo, nhưng mà nhiều khi có khả năng là do những cái vị gọi chư thiên phạm thiên chuyển tâm mình, có thể là do cái phước mình nguyện, cái phước quá khứ hỗ trợ cho mình nhớ được kiếp trước, hoặc là do cái chánh niệm tu tập của mình, hoặc là do từ phạm thiên mình sanh xuống, hoặc là từ cõi trời mình sanh xuống, hoặc là do cái cái duyên lành của mình có thể nhớ được cái điều này, thì nó có rất là nhiều những điều mà chúng ta có thể hiểu do năng lực tu tập và trí tuệ của mình đắc chứng đạo quả thiền định thần thông thắng trí, những cái sự thù thắng đó nó mang lại do cái lời nguyện của mình mà có phước báo nó mang lại, hoặc là do từ cái sự chư thiên hay phạm thiên được tăng tướng mình tu tập mình nhớ lại. Thì như vậy thì cái chuyện mà đại đức có tính hỏi chúng tôi đó, thì phải nói là chúng tôi cũng nói nhiều mặt như vậy đó, thì nó có nhiều cái câu chuyện nó tương tự như vậy, nhưng mà ở cái góc độ này thì Đức Phật ngài nói rằng do cái sự tu tập của người đó, rồi có góc độ khác thì ngài nói rằng do cái phước báo của người đó, hoặc là do cái sự tu tập chánh niệm của người đó. Thì đó là một vài cái điều mà chúng tôi xin trình bày trong cái câu hỏi của người Đức Phật tính bây giờ, thì chúng tôi xin diễn tả như vậy.
Dạ, sa thú, sa thú. Con xin thành kính tri ân đến Thượng Tọa Phật Đăng đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, hiện giờ trong room có chúng tôi và Thượng Tọa Phật Đăng và Thượng Tọa Phật Tân. Thượng Tọa Phật Tân thì mới vừa giảng xong, Thượng Tọa Phật Đăng cũng mới vừa trả lời xong. Vậy thì còn có một mình chúng tôi. Vậy thì sẽ tiếp tục hỏi Thượng Tọa Phật Đăng nữa. Nhân dịp ngày hôm nay học về túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tận minh, nên dựa vào hai cái chi pháp đầu, nên chúng tôi nhớ lại những cái gì đời sống thông thường mình gặp, nên đem ra để thỉnh ý của Thượng Tọa Phật Đăng trong buổi học này. Tiếp theo thì con muốn hỏi Thượng Tọa Phật Đăng, ở trong Phật giáo có thể nào có một cái dấu hiệu nào để cho mình phân biệt cái người đó là người ta nói cho mình nghe cái điều đó là do người ta có sanh tử minh, có một cái dấu hiệu nào để mình khi mà mình nghe cái lời của người đó mình biết là người ta có cái dấu hiệu là sanh tử minh, còn có một cái dấu hiệu nào để nhận biết rằng cái người đó nói theo cái quán tính hay không? Tại vì ở trong cái đời sống thường thì chắc có lẽ ở đây cũng có rất là nhiều người gặp những cái trường hợp, ví dụ như là những cái trường hợp mà ví dụ như mình có nhiều người người ta đi xem bói lắm, thì mới đến ngay chỗ cái bà hoặc là cái ông đó thôi, thì người ta đã biết cái người mà mới đến đó là tên gì, nhà ở đâu, tên gì, nhà ở đâu, thậm chí cái tủ ở trong nhà mà để ngay chỗ nào á, cái người đó cũng biết luôn. Do vậy á, hoặc là có nhiều cái trường hợp ví dụ như cái nhà mình cái gì người ta cũng biết hết á. Hoặc là có những cái trường hợp mà phải nói rằng là có nhiều cái chuyện mình bí mật mà người ta cũng biết nữa. Dựa theo những cái sự kiện này á, nên con muốn thỉnh ý của Thượng Tọa Pháp Đăng có cái nghĩ sao về những cái vấn đề này. Nếu ở trong Phật giáo một người mà mình nhìn cái dấu hiệu nào mà mình biết được cái người đó có sanh tử minh, hoặc là cũng như là biết được cái chuyện quá khứ, và có cái dấu hiệu nào để mà mình nhìn mình biết được cái người đó nói theo cái quán tính hoặc là do một cái gì á tác động đến họ nên họ nói ra những cái điều đó, con xin thỉnh những ý của Thượng Tọa Đăng ở trong cái câu thảo luận này, con xin một lần nữa cùng thỉnh Thượng Tọa.
Câu hỏi này cũng rất là lý thú. Chúng tôi có thể nói cho quý vị nghe rất là nhiều câu chuyện mà chúng tôi đưa ra nó cũng không lạ gì quý vị đâu. Nó giống như những cái hàng phi nhân đó, nó có rất là nhiều cái loại phi nhân. Nó có thể giống như là trong cái room này vậy đó. Mình biết những người sinh hoạt mấy năm là người này có nhiều khi tâm sự với mình, có mấy đứa con, rồi người này có chồng lúc mấy tuổi, rồi giờ là đang sống ở đâu. Thì nhiều khi chúng ta không cần có ai đó hỏi thì chúng ta cũng thể biết được người đó, không cần tưởng người đó nói. Nên nhiều khi quý vị biết rằng trong cái thế giới này có những chuyện lạ mà nhiều khi mình chết, cái người cha mẹ mình chết, ông bà mình chết, có người nào đó họ nhập về nó, ông bà mình chết, bây giờ đói khát những cái nợ mình tin thì mình làm, nhưng mà thực sự nó không phải. Có nhiều khi những người thân của mình nó chết là sinh gì cõi trời rồi, nhưng mà những cái hàng phi nhân nào đó họ bị la thang lưới dưới đó, họ bị khổ sở vì họ nhập vào. Cái người đó họ nói rằng họ đói khát, thì ở đây thì nó có nhiều người đó họ biết cái năm sinh của quý vị liên quan chứng minh nhân dân hay là cái thẻ chứng minh thư hay là một cái giấy tờ xe gì đó mà họ biết quý vị sinh năm nào, tuổi gì, bây giờ bao nhiêu tuổi, rồi quý vị lập gia đình năm nào, họ có thể biết qua xin cái giấy lịch của quý vị. À, thì họ đâu phải là cái người là có cần có người đó không? Thì cái cha mẹ người đó có thể nói được, hoặc là bạn hữu người đó có thể nói được, người khác được. Nên quý vị biết là những chuyện mà tiên nhân họ nhập với người này mênh mông lắm, rất là mênh mông, mà chúng tôi nói là rất là nhiều cái trường hợp họ biết. Rồi có một cái loại mà thần chú Mariko với thần chú Gantari đó, có nghĩa là đọc được biết được tâm, hoặc là có loại thần thông mới là do cái hàng tiên nhân họ mắc bảo mình đọc lên cái thần chú đó, có người họ nói mình cũng nhà người đó vậy. Nó có trong rất là nhiều. Tại vì quý vị biết rằng đối với cái hàng tiên nhân hay là hàng cái hàng mà giờ coi có thần thông đó, họ cũng có thiên nhãn thông là họ thấy được những chuyện của mình. Họ thấy được chuyện nhà mình, cái chuyện gì họ biết được cuộc đời sống đời tư mình lúc bây giờ, mình thấy ra chuyện tình cảm thương yêu hay là cái chuyện thật là tai nạn thật bệnh của mình, họ biết được. Nhiều khi anh nói đúng, nhưng mà không phải, không có nghĩa là nhiều khi là những người mà họ là chuyên viên họ biết được. Có nhiều khi là những cái hàng tiên nhân họ có những cái thần chú bọc lên thì họ biết được cái chuyện của mình. Hoặc là nhiều khi mình nói là bạn bè của mình họ biết được mình, nhiều khi không có mình nhưng mà họ vẫn biết được cái đời sống của mình. Rồi họ nói, họ biết được một chút, họ nói thêm chuyện khác nữa. Ví dụ như bình thường cái gì đó, chúng ta nói những cái người bạn nào đã chơi với mình, bây giờ mình sanh về mình đi Mỹ đi, rồi mình muốn hỏi bạn mình, cái người đó người ta cũng trả lời được vậy. Người ta nói bạn ông đó, ông tên đó, rồi ông đó cha mẹ anh em mấy người lập gia đình năm nào, lấy tôi đó là cái vợ là con gì, rồi sanh được mấy đứa con, rồi bây giờ là nói vậy, rồi ta dựng chậm thêm giảm giá thêm, nó nói giờ đói khát quá đi, rồi giờ là muốn cúng ăn cái này, muốn ăn cái kia, cúng cái này cúng cái nọ. Thì chúng ta thấy rằng cái chuyện đó mà nó có một số thật, một số giả thôi đó. Mà cái chuyện mà chúng ta nói cái gì là người ta biết về chuyện mình, nó dễ lắm quý vị. Vì sống ở lối xóm, anh em, cha mẹ, chú, bác, ổ, mợ, gì họ cũng biết chúng ta. Chứ không phải là họ không biết, nếu mà họ mà là cái người sống gần chúng ta, họ nhớ chúng ta, họ biết chúng ta. Họ nói lên những chuyện mà vậy nó không khó gì đối với chuyện họ nói. Cũng như giờ trong khu rung này vậy, một số các chuyện mà chúng ta biết, ví dụ như tôi có tính, tôi tân nghe là để Đức Minh Hạnh hay một số từng đại giác đẳng người ta bị siêu đủ gì hỏi chúng ta cũng biết vậy. Cái gì cũng cái gì nhiều khi không cần hỏi vị đó, chúng tôi cũng có thể biết vị đó số thông tin của vị đó, chúng tôi nói đó. Rồi chúng tôi dựa do vào đó chúng ta giảm giá thêm, chúng tôi đợi ăn đợi cúng đợi cái này cái con kia nọ. Thì cái gì nghĩ rằng cha mẹ ông bà của mình nó cũng có những trường hợp như vậy. Nên cái gì thấy chuyện chúng ta nó là thực tế lắm, không phải mơ hồ gì. Rồi có những hàng tiên thiên, hàng tiên nhân, hàng ma quỷ, hàng dọa xoa, hàng ngạ quỷ rồi, nó cũng biết được một phần rồi nó dựa vào đó. Nhưng bảo giờ thì cái gì đấy, cái người chính quyền họ không biết cái gì nữa. Biết cái gì, những gì phạm tội gì, phạm tội năm nào, rồi nó có lý lịch trong đó. Rồi có con chiếc, có thông tin, họ không biết cái gì vậy. Rồi tao cần cái gì nói mà người ta cũng biết cái gì nữa. Nên cái chuyện mà Đức Pháp Tính nói có nhiều người biết thì chúng ta nói nó mua hình vạn cả. Cái vấn đề này chúng ta phải là người Phật tử, chúng ta phải suy nghĩ cho nó thấu đáo. Bởi vì nhiều khi mình nói ông bà mình chết, mình nói như sanh ở lại đó, chắc gì? Chắc gì người đó sanh lại, có nhiều khi những người khác họ dựa vào đó họ nói. Rồi họ bày cho mình cúng kiến, mình tạo tội, mình sát sanh hại vật, mình tế thần, tế mưa, tế tắm, tế xét, tế cha, tế mẹ, tế ông, tế bà vậy, mình sát sanh hại vật, vô số kể vấn đề đó. Nên chúng ta hiểu là, bởi vì thường nó Phật giáo gọi là cái thiện, cái bất thiện, ta do ý trợ, bị do người khác họ tác động đến cái tâm chúng ta tạo thiện hậu ác. Mà nhiều khi họ nhập vô họ nói người này người kia thân mẫn của chúng ta, thì chuyện đó nó rất là dễ, những cái thông tin nó không khó gì nữa chị. Thành ra nhiều khi mình nói mình đi tới mình coi bó người ta biết mình vợ con làm sao, biết mình cái nói chuyện nó nhiều khi cái người đó nhiều khi mình nói không biết, nhưng mà thật sự có một số tiên nhân là họ biết về mình, rồi họ dựa vào họ nhập vào người đó họ nói như vậy thôi, hoặc là số tiên kia, hoặc là những cái thần chú nữa cái gì. Nhưng mà những người có thiên nhãn thần tịnh thật thì họ lại khác. Họ biết mình từ đâu sanh ở đây, rồi mình sanh là cái kiếp trước mình là cái người gì, họ biết được rõ ràng như vậy, họ thấy bằng cái thiên nhãn thường tịnh, chứ không phải là do phi nhân nói. Cũng như quý vị thấy rằng Đức Phật như là Phạm Thiên, những vị Phạm Thiên hiện ra nói Phạm, nói Phật thì khu của ca với cá sanh và bị một sen hồng. Đức Phật nghe nói rằng những vị nó nói ta biết, nhưng mà tâm ta cũng biết được cái thì khu của ca với cá sanh cũng bị một sen hồng nữa, chứ không phải là chỉ những cái người mắc bảo mình thôi, mà Đức Phật ngài cũng vẫn biết. Nên quý vị thấy rất là nhiều những câu chuyện mà người chết ở tâm như đây, khi đó có những vị tiên phạm vi nó hiện ra Đức Phật, nói với Đức Phật là cái người đó xâm đi về cái cảnh giới rồi, Đức Phật này nói rằng ta với không ta biết được cái người đó xâm này đó với thiên nhãn thường tịnh mà thấy người đó xâm vào đó. Nhưng mà những vị phạm thiên mà cũng có thiên nhãn thường tịnh mà cũng có được, là những vị thiên mà cũng có thiên nhãn, nhưng mà cái thiên nhãn của họ mà dùng cái từ mà gọi là thường tịnh có thể là vì họ chưa có đoạn trừ được phiền não nên cái sự thấy của họ nó còn bị giới hạn ở một mức độ nào đó. Còn đối với Đức Phật thì thường tịnh nó là Đức Phật này không còn bị cái phiền não lậu hoặc, nên nó cái thiên nhãn thường tịnh của ngài nó đặc biệt thù diệu tối thượng. Còn những vị chư thiên phạm thiên, những chúng sanh mà có thần thông đó, à, họ thấy họ biết được chuyện đó nhưng mà biết và thấy của họ nó bị hạn chế. Và chúng ta nói rằng cái biết và cái thấy nó cũng rất là nhiều. Chúng ta nói chuyện cái thông tin của mình nó người ta biết về cái thông tin của mình, hoặc là thấy đời sống của mình nó có rất nhiều người họ thấy mình sống, à, mình sống mình da trắng da đen mặt mày lúc rồi, hoặc những người thầy bói họ cũng biết mình đó. Thành ra những khi mình tới người ta bói thì cũng nói năm sang tháng của mình, rồi cũng nói mình tuổi gì người ta cũng biết cái đó, rồi nhiều khi người ta cũng có thể đón mình được. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy cái chuyện mà mình sống nó có nhiều người họ nhìn thấy chúng ta và nhiều người họ nghe chúng ta, và do họ nhìn thấy họ nghe chúng ta và họ tìm hiểu chúng ta, họ biết chúng ta mà họ muốn nói về chúng ta thì nó sẽ rất là nhiều người nói. Nhưng mà những người có kiên nhẫn thường tịnh thật sự đó, là phải nói rằng Đức Phật đó là ngài là một cái bậc mà thấy được cái chúng sanh sanh chỗ này chết chỗ kia, chết là sanh đi chỗ nào ngài thấy được cái sự rõ ràng như vậy. À, và những cái vị phạm thiên kim thiên cũng có nói vấn đề này. Thì chúng ta thấy như là có một vị phạm thiên Sa Ma Tý là kiếp trước là cái vị kỳ phu có há cá vậy, chúng tôi hôm qua chúng tôi đọc mà tôi nhớ là có há cá, là cái vị này kiếp trước là một cái vị kỳ phu bây giờ thành làm phạm thiên Sa Ma Tý. À, thì những cái chuyện đó Đức Phật ngài cũng vẫn biết, những cái vị đó là kiếp trước là vậy, bây giờ thành là kiếp sau chuyện đó cũng có biết nữa. Sao mà chỉ khi mà ông Thiên chỉ nhớ thì chỉ phải chết thôi, đâu có thể là nói gì là có nhiều khi họ sanh vậy cõi cái cõi phạm thiên thì họ có khả năng họ nhớ nhiều. Cái điều này cứ vô trong cái 62 cái là tài kiến quý vị coi thì quý vị thấy có nhiều vị họ nhớ được đó. Họ nhớ được họ nói họ tuyên bố cái này cái kia đó là do họ nhớ được chứ không phải là do họ thấy bằng thiên nhãn họ chứ không phải là bình thường. À, thôi vấn đề này á, thì mình hiểu được cái người mà hiểu được cái loại mà phúc mạng minh hay là cái tâm tử tiến hay là cái thiên nhãn thông đó thì vị đó tùy khả năng của vị đó, chứ mình đừng có nói là hạn chế. À, mình nếu mình nói hạn chế á, thì mình sẽ không có hiểu được hết. À, mình biết được cái vị đó mà khi vị đó tu tập về cái phúc mạng minh á, thì nó có khả năng nhớ được rất là nhiều. À, còn nếu mà vị đó là vị phạm thiên mà không có luyện phúc mạng minh á, thì họ sẽ nhớ ít. Mình phải hiểu rằng cái phúc mạng minh là cái nhớ lại nhiều hay ít. À, chứ còn mình không thể nào nói phạm thiên chỉ nhớ được những kiếp họ chết thôi, mình không thể nói vậy được. À, cũng như cái người đời có nhiều khi cái vị thấy người họ tu mà họ có thể nhớ mấy kiếp của họ, cũng như câu chuyện của cái vị thị tu ni mà chúng tôi nói là cái người con gái mà lên chuyện qua làm vợ đại thần luôn tất tung tất cả để nhớ 7 kiếp. À, thì chúng ta đó là cái ta là bị bắt thành thì ăn hán để nhớ được 14 kiếp. À, thì cái đó là nó tùy khả năng của người đó tu tập thôi. Quý vị biết cái đối với Đức Phật đó, là Đức Phật này nói khả năng tu tập của chúng ta chứ không phải là ở khả năng ai cho chúng ta, và nó không phải là cái mẫu số chung. Chúng ta không có nên nói cái mẫu số chung, mà nó là mình phải nói rằng cái khả năng của người đó có thể nhớ được một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, năm kiếp, mười kiếp, một trăm kiếp, một ngàn kiếp, nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp, là tùy khả năng của người đó, chứ không có thể là mình nói theo cái ý của mình được, mà mình phải nói đến cái những cái vị đó có khả năng. Thì ở trong cái câu có hỏi đại đức Pháp Tính đó, thì chúng tôi xin trả lời thì vậy. Bây giờ chúng tôi đã biết về đại đức Pháp Tính. Bây giờ chúng ta thấy có đại đức Tự Quyền vào đó.
Dạ, xa thú, con kính tri ân đến thượng tọa Phật Đăng rất là nhiều. Phải nói rằng là mấy cái vấn đề này thì quý vị biết rằng khi mà mình hỏi thượng tọa Pháp Đăng thì thượng tọa đã đọc kinh từ hồi nhỏ rồi, thành ra thượng tọa nhớ rất là nhiều. Thành ra phải nói rằng y như là mình hỏi chúng người rồi, còn Còn chúng tôi không biết cái mít này là cái mít ngọc trong đá hay là ngọc trong da đây. Chúng tôi nhớ ở ngoài có ngọc trong đá, nhưng mà không biết ở bên thốt ngọc này ngọc ở trong da hay là ngọc ở trong đá đây. Bây giờ thì thấy thấy có thượng tọa Tuệ Viện vào trong rồi, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Tuệ Viện. Con không biết thượng tọa có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu được con thỉnh già xa thú, con thấy cái bàn tay của thượng tọa Tuệ Viện rồi. Dựa theo cái bài học ngày hôm nay đó thì con mới dựa theo để con hỏi về những cái xung quanh đời sống ở bên ngoài. Ở đây thì mình thấy rằng là đối với ở hình như con thấy hầu như vậy, những vị mà giáo thọ sư hoặc là những vị giảng sư đó thì nói về mà đi hoằng pháp hoặc là tu tập vân vân, thì hình như con thấy hầu như là cái phước mà ngay trong hiện tại, ví dụ như là chùa chiền vân vân, thì phát triển ví dụ những cái phước đó nó ở đây có thể là tạm gọi là cái tài sản này, nó phát sinh rất là hạn chế, nó rất là ít, hoặc là người ta đến người ta cúng nó cũng rất là ít. Nhưng mà đối với những người mà ví dụ như là người ta nhắm mắt liên duyên, người ta nói cái điều này điều kia đó, mà nó hình như là nó theo cái quán tính không có căn cứ đó, thì những người đó thì cái tài sản người ta lại phát sinh rất là nhiều. Vậy thì thường thường á, mình ví dụ như ở trong kinh mình nói rằng là chánh thường thường ưa thắng tà, mà tại sao ở trong thời nay đó nó có sự mà bị đảo lộn ngược lại. Vậy thì con muốn hỏi rằng những cái vấn đề này là nó có ảnh hưởng tới cái phước ở trong quá khứ hay không, cái nghiệp ở trong quá khứ hay không, mà tại sao mà ở trong đời này có người thì chỉ ví dụ như là nhắm mắt liêm diêm nhíp vài câu hở môi vài cử chỉ thôi thì đã cũng như là đạt được những cái kết quả rất là lớn. Còn có nhiều người thì rất là nhiệt tâm nhưng mà cái kết quả thì nó rất là bé. Vậy thì con muốn hỏi giữa hai cái trường hợp này nó có ảnh hưởng về cái nghiệp quá khứ hay là cái phước ở quá khứ hay không? Con xin thỉnh ý của thượng tọa Tuệ Viện trong vấn đề này. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Giờ tôi được chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn TC Dân, cảm ơn đại chúng. Con kính lễ đến sư phụ Kỳ Siêu, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, để được Phật tính được Đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Giờ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng. Quả thật thì đây là một câu hỏi mà nó cũng hết sức là thực tế ở trong cuộc đời này. Những gì mà để Đức Phật tính vừa hỏi đó thì quả thật cũng rất là chính xác, và không phải hôm nay mà có thể nó từ ngày xưa cho tới hôm nay cũng vậy. Cái gì là sự thật cái đó ít ai chấp nhận, và cái gì sự thật thì cái đó sẽ được tồn tại. Nó có một cái sự tình là như vậy. Cái gì là sự thật, cái đó người ta ít chấp nhận, và cái gì là sự thật thì cái đó sẽ tồn tại bao đời, mà đó chính là giá trị của chân lý. Chúng ta thấy có một số người nhiều khi họ làm ít như điều mà lại hiệu quả. Có một số người nhiều khi nói nhiều làm nhiều chưa chắc lại hiệu quả. Và ở đây hai cái hình thái nó khác nhau. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ quý vị biết là về tinh thần của chánh đạo thì nó khó lắm. Ví dụ như chúng ta biết, ví dụ như để mà làm việc mà có một cái chánh mạng, có một cái chánh nghiệp là nó khó lắm. Cho nên thường thường người ta dùng một cái gọi là tác động. Chứ ví dụ giờ kinh Phật dạy bát chánh đạo, xin lỗi, dạy chánh nghiệp phải như thế này, chánh mạng phải như thế này, và chánh ngữ phải như thế này, rồi chánh nghiệp phải như thế này, thì người ta nghe nhưng người ta làm thì quả thật thì nó làm gọi là vừa phải thôi. Tại sao chúng tôi nói vừa phải? Bởi vì họ thấy rằng, họ mong rằng thí dụ như ở cuộc sống này là cái cổ dục mà. Cuộc sống này là cái cổ dục, cho nên làm cái gì mà làm sao mà có được ngay, có được liền. Thì người ta tin. Thì người ta tin ở đây thì nó cũng có hai trạng, hai cái vấn đề. Cái điều thứ nhất người ta gọi là phước chủ mà mai thầy. Hay hoặc là thầy đó cũng có phước, mà chủ đó cũng có phước. Cả hai điều đó nó gọi là cái, mới nó lên một cái nghiệp quả mà nó tốt đẹp. Quý vị biết ở ngay cả ở bên cái nước quốc giáo nhất là Thái Lan, quý vị biết có một số chùa đó, khi người ta gặp những chuyện không đúng khó khăn gì ở trong cuộc sống, về tài sản, về vật chất hay là về sự nghiệp gì đó, đến nhờ một vị Achan đó, tức là một vị thầy đó, tức là vị trụ trì đó, hay là một người đó nào đó, thì tự động họ cảm thấy nó thuận duyên thuận may liền. Vậy chúng tôi nhớ quần rằng ở cái chùa Bạc Nắm, quý vị biết cái chùa Bạc Nắm, có thể nói cái tài sản của chùa Bạc Nắm để trong một ngân hàng Thái Lan đó, quý vị biết, nếu mà chùa Bạc Nắm mà lấy ra hết đó, là lập tức ở ngân hàng của Thái Lan, các ngân hàng của Thái Lan, nó sẽ, tài chính của Thái Lan sẽ biến động, là quý vị biết có một số tiền khủng khiếp. Tôi nhớ quên cái bà gì đó mà bà chỉ là một nữ tu thôi. Rồi hồi xưa thì có cái ngày cả quát Bạc Nắm á, ngày cả đó, vì này hay lắm quý vị biết, vì này có cái phước rất là lạ, chỉ nói vài điều, chỉ nói ít thôi mà người tự nhiên người rất là hiệu quả về cái đời sống kinh tế của người ta. Và sau này bà này cũng vậy thì, và chính cái mà trường thiền Thamakai là một trong những bước tiến đầu của các vị này. Khi họ nấu cái gì thì nó thành tựu cái đó, cho nên những người giàu có họ rất là sợ và họ rất là tin. Thì họ đấy, thì cái đó một là do những cái phước, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là có thể nó là do cái một phần nào đó chúng ta gọi là, có thể nó là do cái tha lực cũng có. Thì ở đây cái đó chỉ là cái điều mà là sự thật, mà chúng ta thấy là có những người đã làm được như vậy. Cũng như quý vị biết là cách xưa cũng vậy, bây giờ tự nhiên có một số người đến gặp một vị sư đó, người ta cảm thấy rằng người ta cúng dường, người ta cảm thấy người ta an tâm, người ta cảm thấy rất là có phước. Vì có những vị đi khất thực á, đặt vào bát người ta, mặc dù bát những vị đó người ta nguyện cầu nó rất là hiệu quả, thì vị đó cũng có cái phước đó nhé. Thì chúng ta thấy như tiền thân là ngài Siêu Quá Lý, ngài có cái phước Phật, và nhờ cái phước Phật đó mới chia sẻ đến những cái người đến chưa tăng xung quanh. Mà có một lần thì Đức Phật mà chúng tỳ kheo mới đi ngang một cái xứ nọ, một cái làng nọ, mà ở đó nó là hoang vu và thiếu vật thực. Thì ngay khi ấy thì bạch với Đức Phật, thì Đức Phật nói có ngài Siêu Quá Lý, trong đoàn đi đó có ai thì kể, thì trong đó có kể tên qua ngài Siêu Quá Lý, thì nói được rồi, các ngươi hãy an tâm cứ đi đi. Bởi vì Đức Phật với cái thiên nhãn của ngài biết ngài Siêu Quá Lý sẽ có cái phước, mà nếu như trường hợp ở nơi đó quý vị không có dân cư, chư thiên phải xuống là phải đặt bát cúng dường cho ngài. Chúng tôi muốn nói đây là về một khía cạnh, về cái khía cạnh tốt. Còn khía cạnh khác nữa là ở đây là không tốt, đó là khía cạnh mà nhờ cái tha lực hay là bằng một cách văn sinh, cái cách cầu nguyện vân vân. Thì như một cái trái nó kích thích mạnh, nó theo mùa, theo thời tiết thì nó ra mùa ra trái như vậy. Nhưng nếu chúng ta kích thích thì nó cũng vẫn ra, những cái mai cây nó mau chết thì cái phước đó nó mau biến diệt. Và ở đây, ở chúng sinh như chúng tôi đã nói, sống ở cõi dục, cho nên vì vậy hướng tâm đến cái dục. Còn ngược lại, cái lời mà chánh đạo thì Đức Phật ngài bảo chúng sinh hãy rời bỏ nó một chút xíu. Chính vì hãy rời bỏ nó cho nên chúng sinh sợ. Cũng như chúng ta thấy thờ Phật tổ, người ít có thờ Phật tổ, người ta sợ thờ Phật tổ, mà người ta lại thờ những các cái Phật khác. Chúng tôi nói một cách tổng quát, chẳng hạn như Đức Quán Thế Âm, hoặc là người ta thờ thần này bà nọ. Bởi vì sao? Người ta nghĩ rằng những người này có thể giúp cho người ta có cái ăn, cái quái mặt, có cái sức đẹp, tiếng ăn, mùi thơm, bị ngon, xúc lạc, bị hưởng dục. Nhưng quả thật cái điều này họ đã hiểu sai. Chính Đức Phật cái phước ngài vô lượng hơn tất cả mọi thứ, mọi điều, và do chúng ta có đủ cái niềm tin hay không. Chúng ta nhớ như vậy. Thì cũng vậy, kính thưa quý vị, cái mà họ hiểu sai, mà cũng về cái chánh đạo mà chính Đức Phật ngài nói trinh thiết lên một cái lời chánh đạo, thì ít có người đón nhận. Mà đó chính là cái lời thật mà ít có người đón nhận. Thì dầu chúng ta có tiền của bao nhiêu rồi, chính Đức Phật Ngài nói rồi, ra đến cũng không có, mà ra đi thì cũng không có cái gì cả. Thì đó chính là sự thật. Mà như thế thì chúng ta thấy có một số vị, có một số vị pháp sư nhiều khi giảng thuyết nơi này nơi kia, những điều mà cần làm một việc gì đó nó lại gặp những cái khó khăn. Hay có một số vị người ta không cần phải xuất hiện trước đại chúng, nhưng người ta lại có nhiều cái khả năng về cái thức Phật. Thì ở đây chính chúng tôi muốn nói về cái thức Phật. Muốn làm dẫu cho họ có cái bùa chú, hay là họ dùng cái gì cũng vậy, nhưng cái phước cũng phải là hàng đầu. Họ có cái phước nhiều thì họ mới chia sẻ cho người ta nhiều. Cũng như là, kính thưa quý vị, bây giờ mà người ta thiếu gạo mình cho mượn gạo. Mà đây là cái điều mà chúng ta nhớ ở cái người miền Bắc, họ hay lắm. Họ phải mượn lộc Phật, hay là họ xin lộc Phật. Họ xin lộc tức là xin cái phước Phật. Đây là một cái tình, đây là một cái lý rất là đẹp, một cái nghĩa rất là cao. Hướng được nhờ, chúng ta gọi là ăn mày lập Phật. Đối với lập Phật thì phải chính là cái lập khó rồi. Mà có một cái câu thành ngữ ta nói chẳng hạn như là có nhiều cái tài sản của vua ban không bằng cái lập Phật. Mà chúng tôi quên cái câu đó rồi, không bằng cái lập của Phật thì nó quý lắm. Thì bởi vì sao? Bởi vì vốn Phật Ngài có cái phước. Và đây là những cái tinh thần hiểu đúng. Mà có đôi khi chi tiết nó là ca dao, những điều mà nó lại là lột tả, nó đã được ngâm tẩm và nó được truyền tụng cho tới ngày hôm nay. Thì quả thật ở đó chính là cái sự tu tập mà Đức Phật Ngài kêu gọi tất cả chúng ta hãy từ bỏ, mà chúng sinh là không muốn từ bỏ, là cái lý thứ nhất. Và cái lý thứ hai nữa là quả thật khi mà nói chánh đạo thì ít có người đón nhận, ít có người nghe. Mà nói cái gì mà nó hơi là quyền biến, hơi là thiên linh địa linh thì người ta sẽ nghe. Bởi vì cái tính của chúng sinh cũng vốn là đầu tiên, chúng sinh dùng cái tính nó nhiều quá đó, cái niềm tin. Và chúng sinh cố tình không hiểu, không muốn hiểu nhiều hơn nữa. Và chỉ như thế, cho nên chúng ta thấy cái phước mà gọi là cái phước vô lậu á, nó rất là đặc biệt. Mà chúng sinh thì thường thường cứ cầu, ham cầu cái phước hữu lậu, tức là khi mà mình làm là mình cầu mong cho được, và mình cầu mong cho được như vậy đó, để nó phải phải có cái này, phải có cái kia. Quý vị biết nhiều khi con số người chúng tôi gặp họ đi đến chùa đó, quý vị, họ cũng có một số tiền nó khác hơn người ta, họ cũng vài ba trăm, vài ba triệu. Thì chúng tôi giật mình, họ lạ quá, họ cũng nhiều vài ba triệu như vậy, thấy cũng lạ. Thì chúng tôi hỏi họ, ủa sao mà có một cái cúng nó lạ vậy? Thì con nói, sư, con có cầu nguyện mà con được thành tựu. Con cầu nguyện ở tại đây cho nên con được thành tựu. Thì kính thưa quý vị, cái sự thành tựu đó là do ai? Có phải là do họ cầu nguyện ở tại đây thành tựu, do cái phước của ở đây, hay là phước của họ? Thì xin báo rõ, chính do cái phước của cả hai phải có. Cũng như bây giờ nếu như mình không có một cái phước báo gì hết trơn, mà mình đến mình vay mượn, mình nhờ, mình cầu, mình nguyện, thì cái điều đó nó hết sức là khó khăn. Nó hết sức là khó khăn, chứ không phải là đơn giản. Thì ở đây muốn nói rằng chúng ta phải có cái phước, mà cái phước đó biết có cái giống, có cái phân đủ, hay là chúng ta gieo trồng và có người phụ tiếp chúng ta, nó đẩy thì nó nhanh, thì cũng vậy đó. Ở trong cuộc sống này có đôi khi có một số người mà làm nhiều khi không đúng trên tinh thần chánh đạo thì người ta lại nghe, mà nhiều khi nói chánh đạo người ta không nghe. Và một số người có thể người ta cúng kiến đúng trên tinh thần mà lời Phật dạy đúng pháp thì ít có người làm. Chứ mà cúng mà cái kiểu như mà người ta cúng mà mang tính tức là trả lễ trả nghĩa, hay là cúng mà để cầu để được cái này được cái kia, mà chúng ta thấy chẩn tế đàn này hoặc là làm một cái trai đàn lớn lao nọ là như vậy đó. Cho nên xin trả lời cho Đại Đức Pháp Tính qua cái câu thảo luận như vậy, đó cũng chính là xin khẳng định là do cái phước cũng là một phần. Và cũng xin nói thêm luôn là có những vị pháp sư có nhiều khi người ta cũng được luôn, mà người ta vừa nói nhiều và người ta cũng được nhiều. có những người nhiều khi nó ít cũng được, cũng bị ít thôi, chứ không phải đó chẳng qua là do, quả thật là do cái phước. Và xin trình bày đến đại chúng như vậy, giấu cái phước này, kính thưa quý vị, là cái việc ác, là cái việc không đúng, nhưng nó cũng có cái phước của họ. Chẳng hạn như bây giờ người ta, cái nghề nghiệp của người ta là cái nghề nghiệp không đúng, nó là tà nghiệp, nhưng họ cũng có cái phước, nó mới phát sinh được lớn mạnh. Chứ nếu như không có cái phước thì quả thật thì cái nghề nghiệp họ không được thành tựu một cách mỹ mãn được. Và xin trả lời như vậy. Nếu có gì thì cần một túc thực kính cũng thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Dạ, sa thú, còn kính truyền đến thượng tọa Trần Nguyên đã thảo luận câu vừa rồi. Và bây giờ thì con xin được trở lại với thượng tọa Pháp Tăng. Không biết thượng tọa có nghe được âm thanh của con hay không? Ồ, quý vị, hình như chúng ta không thấy thượng tọa Pháp Tăng còn ở trong rung phải không quý vị? Dạ, vậy thì con trở lại với thượng tọa Kỳ Quyền thêm một câu thảo luận nữa. Con mong lễ được thượng tọa Kỳ Quyền quan hiển. Ở trong nhà sa thú, ở trong cái bài học ngày hôm nay có nhắc đến thiên nhãn minh. Vậy thì ở trong A Tỳ Đàm thì khi mà con mắt mình thấy nó phải có cảnh sắc, có con mắt, rồi có cảnh sắc, rồi có ánh sáng, rồi có sự tác ý, thì nó mới tác thành cái sự thấy đó. Nó mới đầy đủ bốn cái duyên đó, thì nó mới tác thành cái sự thấy. Còn đối với thiên nhãn minh thì ở đây không muốn thỉnh đại đức quan nghĩ thảo luận dùm. Thiên nhĩ minh thì nó có đủ bốn cái yếu tố đó hay không? Và nó có thấy thì nếu mà thấy, thấy bằng cái gì? Con xin thỉnh cái ý của thượng tọa Kỳ Quyền. Dạ, con xin kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Thầm Mai, Nam mô Phật Thầy. Dạ, thầy tính nghe rõ không ạ? Dạ, thầy lệ đến chào, kính chào đại chúng. Kính thưa quý vị, cái câu của đại đức Phật Tích rất là hay. Nhiều khi chúng ta nói rằng mắt bắt lấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi nghe mùi, thân xúc chạm. Và ở đây ý tức là mắt cảnh pháp thì cũng phải thiết, chúng ta không thấy bằng mắt mà nó thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh với thiên nhãn minh siêu nhân thường tịnh bậc độ sư đã thấy ngàn thế giới, thấy với chính mình và thấy cả chúng sinh bằng cái thiên nhãn của chính mình, bằng thiên nhãn của chính ngài thấy. Thì cái trạng thái thấy ở đây nó có hai cái thấy mà chúng ta thường xài cái từ tức gọi là thiên nhãn. Một cái cặp mắt này, cái cặp mắt đó có thể nhìn xuyên thấu ngàn thế giới, mà chúng ta nói trên kinh văn có nghĩa rằng chúng ta không thể mà ước lường được, mà cái đó chính là cái Achintayo, nó bất khả tư nghì, chúng ta không thể đoán được. Bởi vì cái này nó chính nó mang tính thần lực, tức là thiên nhãn nó mang tính thần lực, mà thần thông hay thần lực đây là chúng ta không định được. Đó là cái thấy thứ nhất. Cái thấy thứ hai, cái thấy bằng đó chúng ta nói theo từ có nghĩa là thấy bằng cái cảnh pháp cũng được, hay là dùng cái thần thông thần lực đó họ có thể nhìn thấy qua. Thì cái thấy này nó cũng vẫn hội đủ những cái yếu tố cần thiết. Bởi vì thí dụ như thấy chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp bằng cái thiên nhãn của ngài, thấy chúng sanh bằng nhiều đời nhiều kiếp, thì dĩ nhiên rằng chúng sinh nó đã chết, đã đi qua rồi, thì không còn phải thấy bằng cái ánh mắt, coi như là quay ngược lại cái thời gian. Nhưng bằng cái trí tuệ, bằng cái cảnh pháp của chính ngài, mà nó có phối hợp, chúng ta gọi là cái từ gọi là thiên nhãn hay thiên nhĩ vân vân, để mà thấy, để mà hiểu được. Chúng ta lưu ý ví dụ chẳng hạn như bây giờ khi tôi bị vấp ngã nhiều, tôi mới thấy được rằng cuộc đời này quả thật không như ý mình muốn, nó không như ý mình mơ. Thì cái mà trên từ chúng ta gọi thấy, cái thấy đó là cái gì? Là cái hiểu, cái biết, cái tường tận, cái rõ trước mắt bây giờ. Tại sao bây giờ thay vì lúc trước cái đó là mình làm liền, bây giờ mình không làm, thay vì cái đó hồi xưa cái đó mình thấy cái điều đó là lập tức mình mình thích cái món đó liền. Nhưng cái món đó ăn nó nguy hiểm quá. Bây giờ mình nhớ lại, thì nếu như mình thấy, hay hoặc là bây giờ thì mình thấy rằng cái món đó nó là, cái vật đó nó là nguy hiểm, ăn vào thì nó sẽ bị bệnh, ăn vào thì nó sẽ tác hại vân vân. Thì đó cũng là cái từ thấy. Thì hỏi nó có nhãn căn không?
Không.
Nhưng cái thấy bằng cái gì? Bằng cái cảnh pháp, bằng cái nhớ lại. Thì cũng vậy, bằng một cái thấy mà từ xa xưa, bằng một cái túc mạng minh, bằng một cái sanh tử minh và bằng cái lậu tận minh. Đối với chư hiền thánh hay hoặc là Đức Phật, ngài thấy tiền kiếp của chúng sinh, ngài thấy tiền kiếp của chính ngài, tiền kiếp của chúng sinh, và ngài chấm dứt và đoạn lậu đó. Và ngài thấy, kính thưa quý vị, Đức Phật ngài biết rõ, thấy rõ chúng ta nhà ở đâu, số mấy, đường gì. Và lúc đó chúng ta như thế nào, đẹp xấu, cao sang, quyền quý, khổ đau, nói chung ngài biết một cách rành mạch tỉ mỉ như vậy. Thì hay cái biết, hay cái thấy đó, đó chính là cái thấy của cái tưởng tri, hay cái thấy bằng cái nhìn của thần lực, bằng một cái tha, bằng một cái thiên nhãn thiên, bằng cái túc mạng minh, bằng cái sanh tử minh, hay là cái thiên nhãn minh, một cái sanh tử minh của chính mình và của tha nhân. Thì cái thấy đó chính là cái thấy nó có, đôi khi nó đâu có cái cảnh pháp đâu, cái xin lỗi, nó đâu có cảnh sắc đâu. Thì dĩ nhiên, thí dụ bây giờ mình muốn nhìn thấy được là phải có cái nhãn căn và có cảnh sắc. Và có cảnh sắc, quý vị nhớ nha. Nhưng có phải có cái cảnh sắc. Và cuối cùng phải có thức. Thì thức đây chính là chủ đạo. Thì có thể nói rằng có đôi khi chúng ta bắt lại cái cảnh quá khứ. Thì bắt lại cảnh quá khứ đó, thì tâm của chúng ta đây chính là cảnh pháp bắt lại. Chính Đức Phật ngài nhớ là tiền kiếp thì cũng chính là như vậy. Thì xin trả lời cho đời Đức Phật tính là như vậy. Nếu có điều gì cần một chút thì kính cung thỉnh với ngài. Nam mô Bổn Sư nhé.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến Sư Tổ Tây Nguyên đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, thường thường thì chúng ta thấy rằng là cho mình học những cái pháp này thì mình mới biết rõ, như thế nào là một vị đắc được thiên nhãn minh. Có nghĩa là do cái trí tuệ của vị này thấy được cái điều đó nó rõ như là cái quật nó đang ở trong lòng bàn tay. Mà thường thường thì quý vị biết rằng là do chúng ta có sự tu tập, chúng ta mới đạt đến những cái thần thông hoặc là thắng trí này. Nên quý vị biết rằng ở đây thì ở trong cái thời gian này thì chúng tôi tranh thủ còn lại vài phút để chia sẻ đến quý vị. Do chúng ta có nghe những cái bài pháp này nên chúng ta mới biết được một cái người mà khi mà đắc được túc mạng minh hoặc là thiên nhãn minh thì do những vị này tu tập một cách nhiệt tâm hoặc là nhiệt quyết mới thành tựu được những cái pháp này. Chứ thường thường quý vị thấy rằng có những người người ta nghe ở bên ngoài nói, nghe ở bên ngoài nói cái người đó như thế này, người kia như thế nọ, thì thường thường cái điều đó quý vị phải, chúng ta phải kiểm chứng lại đàng hoàng. Một là cái người đó, ví dụ như là người ta, do người ta nói theo cái quán tính, nói theo cái quán tính. Hai á, là nhiều khi như những cái trường hợp phi nhân này, phi nhân kia nó vừa, những cái vị phi nhân hoặc là những cái vị mà ác chư thiên á, có thần lực, những vị này dựa vào cái tâm của cái người đó để nói ra. Chứ thường thường quý vị thấy rằng cũng như có những lúc chúng tôi nghe có những người ta nói là, ví dụ như là người ta hết tham rồi. Hết tham mà cái điều này nó chưa có xảy ra đâu quý vị. Tại sao vậy? Tại vì một người mà đoạn tận được tham á, thì quý vị thấy rằng cái người này phải tu tập rất là nhiệt tâm, phải nói rằng là ngày đêm tu tập, hoặc là tu tập suốt cả mùa mưa, suốt cả mùa lạnh, suốt cả mùa nóng, vân vân, phải gia công tu tập rất là nhiều mới đoạn tận được tham. Còn thường thường á, quý vị thấy rằng á, như là chúng ta tu tập ngày vài giờ đồng hồ thì cũng chưa có thể mà mình đạt đến những cái đỉnh cao như vậy. Thành ra ở trong cái đời sống khi mà chúng ta tu tập đó, thì những cái pháp này có lúc thì chúng ta phải nghe, rồi có lúc chúng ta phải hành, có lúc chúng ta phải thảo luận vân vân. Nhờ những cái sự tu tập, nhờ những cái cách học này nè mà mới đem lại cái lợi ích cho chúng ta rất là nhiều. Mà khi mà chúng ta có cái lợi ích này thì nó có nhiều cái, nó có thêm nhiều cái lợi ích nữa quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà mình biết được những cái điều này thì mình sẽ kể hoặc là mình giải thích cho quyến thuộc của mình nghe, rồi cái quyến thuộc mình mới hiểu được những cái đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người, người ta hỏi rằng là tại sao có những người, người ta làm ác, những người mà người ta làm ác mà tài sản người ta cứ phát sanh hoài, phải chăng là cái sự làm ác đó, nó cũng như là nó ủng hộ được, thì cái điều này nó chưa phải. Ví dụ như có những người, người ta buôn bán ở trong những cái nghề sát sanh đi, nhưng mà người ta cũng giàu, người ta phất lên một cách rất là tự nhiên. Thì quý vị biết rằng những cái sự giàu đó do người ta, cái nhân ngay trong hiện tại là người ta có cái sự siêng năng, người ta làm việc. Rồi ở trong quá khứ người ta đã từng bố thí rồi. Thành ra ở trong đời sống này cái tài sản nó phát sinh lên với người ta cái dễ dàng. Còn cái nhân mà ngay trong hiện tại người ta siêng năng, nhưng mà người ta siêng năng ở trong cái nghề sát sanh thì đến một lúc nào đó nó sẽ cho cái quả của người đó, nó sẽ cho quả người đó bị bệnh, hoặc là bị những cái tai nạn, hoặc là bị những cái chứng gì đó vân vân. Thì cái đó là ở sau này, cái hành động ở ngay trong hiện tại đến một cái thời gian ở tương lai, có nghĩa là qua khoảng khỏi cái thời gian đó rồi thì cái quả đó nó sẽ trổ. Thành ra khi mà chúng ta học về Phật pháp đó, chúng ta thấy rằng những cái vị mà người ta đắc được thiên nhãn minh, hoặc là người ta đắc được túc mạng minh vân vân, thì người ta sẽ thấy được những cái điều này, người ta sẽ thấy được những cái điều này, người ta những cái vị đó mới thuyết giảng cho mình nghe. Hoặc là như ở trong kinh đó, thì chúng ta thấy rằng những cái điều này là được Đức Phật, ngài là xuất thân chúng ta, ngài là một cái vị thông suốt thế gian, đến nỗi mà những cái pháp mà hữu mạng quyền hoặc là vô mạng quyền, ngài cũng đều biết, ngài biết một cách thấu suốt, một cách thông suốt những cái pháp này hết. Thành ra chúng ta học những cái lời này của Đức Phật dạy, chúng ta không có còn một cái sự nghi ngờ gì nữa, không còn một cái sự nghi ngờ gì nữa. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với các vị chư thiên, hoặc là đối với những cái vị mà ở tôn giáo bạn, những cái vị đó khi mà tu tập đắc được thần thông này thần thông kia, nhưng mà vẫn còn nằm ở trong tam giới này, chỉ có cái giáo pháp, cái lời dạy của Đức Phật, Đức Phật Thích Ca của chúng ta đó, thì mới dẫn đến cái sự đắc được thần thông thắng trí và luôn cả lậu tận minh, có nghĩa là luôn cả cái pháp để mà chấm dứt sinh tử luân hồi. Thành ra đối với lời dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa, có nghĩa là có đầy đủ, chúng ta muốn thần thông hoặc là thắng trí cũng có, mà chúng ta muốn đoạn tận được sự sinh tử luân hồi cũng có. Thành ra ở nơi đây chúng ta cố gắng, chúng ta lắng nghe con đường độc nhất là chúng ta tiến đến sự chấm dứt sinh tử luân hồi qua khi mà mình nghe được lời dạy của Đức Phật. Đây là vài lời ở trong cái lúc room còn lại vài phút nữa, không đủ cho một câu thảo luận, nên chúng tôi có những ý này chia sẻ đến đại chúng ở trong room. Giờ đây thì cũng xin được kết thúc chương trình của lớp Phật Pháp Bồ Tát Tâm Mát. Ngày mai thì như giờ thường lệ, xin kính mời quý vị hãy vân tập vào room lớp Phật Pháp Bồ Tát Tâm Mát để nghe thời thuyết giảng của chính chúng tôi nói về bốn pháp đa tác dụng. Giờ đây thì chúng con xin được thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng rung. Nam mô Bụt Thầy.
Xà thú, xà thú lành thay. Con Anicca thành kính lạnh, thay mặt đại chúng trong trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ môn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm một của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Pháp giới chúng sinh